mà đã đã là hơi hơi mạnh
thầy cái máy
máy gì máy cái máy chủ này cái máy mới làm sao không không cho hình kiểu đánh bà tiếng Khánh còn lại lấy con cầm đây rồi đánh tiếng Duồng hai bà tay rồi không có chờ tí ha. Xong chưa con? Đạo trường đã thanh tịnh trang nghiêm, chúng con cung thỉnh thượng tọa Quang Lâm thuyết pháp. Mời thầy. Đoạn hồi thầy muốn làm sao thầy điều khiển chương trình sao được.
Nam mô A Di Đà Phật. Bữa nay giờ thực tập ha. Lý thuyết thì thầy Đạo Lý Siêu dạy. Thì ở đây mình thực tập, tức là áp dụng cái gì thuộc về thượng tọa dạy để mà áp dụng để mình tu cái pháp môn niệm Phật. Cái người mà phát tâm vì Bồ Tát á thì tu rất là nhiều ha, tu luôn luôn là nghĩ là tu để mà vì chúng sanh mà tu, muốn lợi lạc nhiều cho chúng sanh, mà muốn lợi lạc nhiều cho chúng sanh á, thì khi mình tu là mình phải vận dụng hết tất cả những năng lực trong con người của mình để mà tu, thì cái phước đức nó mới nhiều, thì nó mới lợi lạc chúng sanh được. Chẳng hạn như mình thành thử ra mà trong cái thường thường trong Phật nói đó, thường thường nếu thường thường ở đa số thì cái gì tu về niệm Phật á, ở đây thì dạy về niệm Phật, ha. Thì cái lực lượng mà mình dùng nhiều nhất là khẩu nghiệp, tức là miệng niệm Phật. Thì thực sự ra quý vị miệng niệm Phật thì vẫn nhân sanh được, chứ không phải là không nhân sanh, thấy không? Bây giờ nhưng mà trên con đường mà Bồ Tát hạnh đó, ha, mình tu luôn vừa cả cái khẩu nghiệp, vừa cả cái thân nghiệp, vừa cả cái ý nghiệp đó, tức là ba cái nghiệp mà mình tu được thì công đức nó mạnh hơn. Ha, mà dùng cái công đức đó đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh để mà lợi lạc chúng sanh, ha, thì công đức đó nó tập trung công lực nó mạnh hơn. Thì cái nhập Bồ Tát hạnh thì nó cao siêu lắm, nó đi tới hạnh rồi, thấy không? Thì trước khi mà mình bước vào con đường hạnh đó, thì mình phải đi vào con đường nguyện, tức là mình phải có cái nguyện trước rồi mình mới làm cái hạnh được, ha. Thì thực sự ra bao nhiêu năm nay mà thầy thắp chánh giảng ở dạy ở đây thì tôi nghĩ rằng cái quý vị đã phát nguyện rồi, ha, đó. Thành ra cái con đường mà tắc hạnh là con đường dạy vô cái hạnh luôn, tức là thường thường cái dàn bài của nhập vào tắc hạnh là nó dạy cho quý vị về sáu cái độ, tức là làm sao để mà tu tập để mà thành tựu được sáu độ, Thì nếu quý vị nào mà chưa phát nguyện thì rất là khó làm hạnh, vì lý do rằng là chúng sanh nó thực sự ra không phải dễ nghĩ độ như mình tưởng đâu. Nhiều thầy khi mà độ sanh nó còn thối tâm, chẳng hạn như quý vị cũng biết là những bậc A-la-hán, chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất thì độ sanh còn thối tâm. Thành ra nếu mà không có phát nguyện mà kiên cường, ngay là giai đoạn đầu đó, vì phát nguyện với tập phát nguyện trước, cái hạnh đầu tiên là phát nguyện. Bây giờ phải tập phát nguyện hoài cho đến khi nào mà cái nguyện nó thành ra một cái bản thể, thì lúc đó làm cái hạnh có gặp cái nghịch cảnh gì đó, thì tự nhiên cái bản nguyện, cái lời nhắc nhở, cái lời thề xưa của mình đối với sự chứng minh của thập phương chư Phật nó sẽ bật ra, nó nhắc nhở mình lại. Thì vì mình hứa với ai, thường thường mình có thể mình dễ quên, không? Nhưng mà khi mình hứa tới một bậc trưởng thượng, mình hứa với ba mình, với má mình, những bậc mình thương, cực kỳ thương mến, những bậc mình cực kỳ quý trọng như chư Phật, chư Bồ Tát, thường thường là nếu mình nhặt trong tâm khảm, khi mà mình làm cái gì, chẳng hạn như mình đang buồn phiền hay mình đang tham muốn cái gì, tự nhiên nó bật cái đó ra lại đó, thì tự nhiên mình mắc cỡ, mình hổ thẹn. Vì đối với bậc trưởng thượng, cái bậc mình có sự tin tưởng, mình đã có một cái phát nguyện trước mặt gì đó, thấy không, thì tự nhiên là nó trở thành một cái năng lực, nó phòng hộ cho mình để mình không có thối tâm, không có ngã lòng, không có phạm giới. Thì bữa nay thì mình học kỷ niệm Phật liên quan với cái vấn đề mà Bồ Tát hạnh, tức là liên quan đến vấn đề mà Bồ Đề Tâm. Thì tổng quát á, cái phát nguyện về của một vị Bồ Tát, tức là Bồ Tát hạnh, tức là việc làm của một vị Bồ Tát theo cái bản nguyện của mình, là cái việc làm vì chúng sanh, thực sự hoàn toàn vì chúng sanh, không nghĩ là thành Phật, không nghĩ tới thành Phật, không nghĩ tới cái gì hết, vì cái bản hoài là muốn giúp đỡ, muốn làm lợi lạc chúng sanh, mà lợi lạc thực sự tức là làm cho chúng sanh được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, làm chúng sanh nghĩa là cứu vớt tất cả chúng sanh trong lục đạo từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà muốn mà đạt được cái bản nguyện mà lợi lạc chúng sanh đó là phải có một cái năng lực giống như Phật, tức là phải làm sao để đạt được một cái khả năng, một cái công đức, cái trí tuệ giống như Phật thì mới thực sự ra mình giải thoát chúng sanh mới nổi. Thành ra cái Bồ Tát hạnh thực sự nó chỉ có một mục tiêu thôi, là giải thoát, nghĩa là cứu độ tất cả chúng sanh, mà cuối cùng thành ra hai cái mục tiêu. Cái mục tiêu là muốn thành Phật và muốn độ chúng sanh. Nhưng mà mục tiêu muốn trùng Phật thật sự là không phải là tại vì mình muốn làm, mà tại vì chúng sanh mà muốn thành Phật. Mình luôn luôn nhớ vậy. Tại vì chúng sanh, nếu không có chúng sanh thì không muốn thành Phật. Nhưng mà sở dĩ vì có chúng sanh và có chúng sanh bị đau khổ, bị phải là chịu khổ sở thì không có sự an lạc hạnh phúc vĩnh cửu, mà muốn trở thành một người có năng lực như Phật để mà chỉ con đường, chỉ cách tu hành, mà làm sao để mình để cho tất cả chúng sanh mà được giải thoát. Thành ra thì cuối cùng cái đường lối tu mà theo cái chiều hướng phát tâm Bồ Đề Tâm á, và cái chiều hướng mà hợp với Bồ Tát hạnh á, là luôn luôn chỉ có hai mục đích thôi, hai cái mục tiêu để mà luyện tâm thôi. Một cái mục tiêu luyện tâm là luôn luôn thân cận chư Phật, tại muốn thành Phật là chỉ phải gặp Phật thôi chứ không còn gặp ai được hết đó. Chỉ Phật mới có năng lực, mới đủ, cũng như là mới có đủ cái trình độ khả năng để mà hướng dẫn mình thành Phật. Còn cái người nào mà chưa giác ngộ thành Phật thì dầu họ giảng dạy cách nào đi nữa thì cái trình độ mình cũng bằng người đó là tối đa. Thành ra cuối cùng vì cái mục đầu muốn độ sanh mà cuối cùng thành ra hai mục tiêu. Mục tiêu là luôn luôn tập làm sao để thân cận chư Phật. Thứ hai là tập làm sao có tâm thật là lân mẫn chúng sanh. Tức là khổ trong cái chúng sanh bị khổ, vui trong cái chúng sanh được vui. Chứ hoàn toàn nếu chúng sanh không vui thì Bồ Tát cũng không vui, cũng không khổ. Mà chúng sanh khổ thì Bồ Tát phải khổ trước, phải khổ như là cái chúng sanh khổ vậy đó. Thành ra cái vấn đề biểu gì thành tựu cái những cái pháp mà những cái đó đó, cái gì phải học dữ lắm. Thì đương nhiên là cái bản nguyện tổng quát là nguyện đời đời không bao giờ thân cận chư Phật, không bao giờ xa rời chư Phật, là một cái bản nguyện. Thì cái bản nguyện đó thì người nào đi tịnh độ thì tụ chung cũng đạt được một phần trong cái bản nguyện đó. Tức là mình gần được một Phật, tức là có thể mình gần được tất cả chư Phật, nhất là trong cái cõi tịnh độ đó. À, quý vị lên cõi đó rồi đó, thì trong những cây báo, trong những ao sen, trong những hào quang, à, là thị hiện, nghĩa là mười phương cõi Phật ở trên, để mình có thể mình lên một cái cõi cũng như mình được khắp, được khắp gặp hết tất cả các chư Phật khắp cõi. À, à, một, thứ hai là lên cõi đó nhờ công đức và bản nguyện của Đức Phật, mà quý vị có năng lực mà trong cái tâm mình muốn cúng dường chư Phật, thì mình có thể là trong một niệm của mình có thể đi đến mười phương chư Phật để mình cúng dường. Thành ra cái cõi đó nó có được cái đại thuận lợi như vậy, mặc dù mình chưa có cái năng lực giống như Phật để làm cái đó, nhưng mà nương tựa vào công đức. Thành ra nó thỏa lên cõi Cực Lạc, thì quý vị thỏa được cái bản nguyện thứ nhất, ha, là gặp được chư Phật. Và nhờ cái công đức mà thường xuyên gặp gỡ chư Phật, thường xuyên nghe Pháp, ha, như vậy đó, ha, mà tự nhiên mình trở thành ra một cái người có năng lực lớn, trí tuệ giải khai, ha, thần thông, ha, biện tài, đà ra ni môn đều thành tổ. Mà nhờ đó, nhờ cái năng lực đó, thì cái bản nguyện mà trong cái Bồ Tát Hạnh quý vị phải phát đó, là bản nguyện đầu sanh đó, tự động nó viên mãn. À, thành bây giờ cái lối tu niệm Phật của mình á, cái lối tu mà Bồ Tát Hạnh mà sáu môn niệm Phật á, luôn luôn phải đi vào hai phương diện. Một cái thân mình nghĩ cái gì, ha, thì cũng nghĩ tới Phật và chúng sanh. Tại vì hai cái đó là cái bản nguyện của Bồ Tát mà. Khi mà vị đành động một cái chuyện hạn như cái tâm của gì mà nghĩ ra, mà nghĩ tới gia đình không là cũng không được. Nghĩ tới ông thầy mình không cũng không được. Ha, nghĩ tới Phật A Di Đà không cũng không được. Ha, thì mới gặp nghĩa là cặp phương chư Phật, tâm không có phân biệt là một. Là một hồi mình mới chỉ cách làm sao để mình tu cái đó. À, thứ hai, à, là mình phải tập làm sao để mà mình lợi lạc tất cả chúng sanh. Giờ mình đi một cái mình cũng nghĩ lợi lạc chúng sanh sao, hay mình nói một câu, à, thì nó phải lợi lạc chúng sanh sao, lợi lạc tất cả chúng sanh chứ. Như tôi nói với, thí dụ như tôi nói với quý vị, à, nhưng mà tôi nói với quý vị thì đương nhiên là nếu quý vị nghe mà quý vị hoặc là phản đối hay là quý vị chấp nhận ý kiến của tôi thì tôi cũng lợi lạc cho quý vị thôi. À, nếu mà quý vị chấp nhận ý kiến của tôi thì có thể là quý vị được lợi lạc, nếu mà quý vị lấy ý kiến của tôi làm để mà sự tu hành. À, còn quý vị phản đối ý kiến của tôi thì quý vị cũng có lợi lạc. Vì vậy khi quý vị phản đối ý kiến của tôi, tức là trong tâm quý vị đã có một ý kiến nào đó có thể nó hay hơn, thì cách nào quý vị cũng lợi lạc. Nhưng mà cái cách đó thì nó gọi là nó cũng chưa phải là cái bản nguyện của nhiều tác nữa. Bởi vì khi mà tôi nói với chuyện với quý vị đó, à, thì làm sao tôi nói chuyện với chuyện mà cả tất cả chúng sanh trong thế giới lợi lạc thì mới đúng là cái bản nguyện của Bồ Tát. Thì mình phải tập. Tập mấy cái đó. Vì nắm những cái tinh thần cái cách tổng quát gì phải không? Nhưng mà hiểu dễ hiểu phải không? Dễ hiểu tức là tổng quát gì? Hành động nào có gì làm, ha, thì phải là thứ nhất, ha, là hướng về thập phương chư Phật và hướng về tất cả chúng sanh. Ha, thì cái đó nó gọi là phát nguyện Bồ Tát. Còn hành động nào mới làm mà không có cái đó trọng á thì không phải. Ngoại Bồ Tát, ví dụ như bây giờ lễ Phật cái nói cầu cho gia đình con được mạnh khỏe, ba má con phát tâm tu Phật, không phải Bồ Tát. Vì cái tầm cái cầu đó nó thật là phân biệt, thật là nhỏ hẹp trong một phạm vi mà bỏ bao nhiêu chúng sanh. Mà chỉ cầu cho ba má gia đình mình thôi, bỏ bao nhiêu chúng sanh vậy là không phải Bồ Tát. Bồ Tát không có tập gì. Thấy không? Thì bữa nay mình sẽ tập để nghĩ cách, cái phương pháp nào để mình tập trong cái lối niệm Phật của mình. Thì cái lối niệm Phật của mình á, mình muốn tập á, mà có năng lực lớn á, thì không thể mình tập niệm không được. Niệm không á, nó có một cái nghiệp thôi. Cái nghiệp đó gọi là khẩu nghiệp. Trong các nghiệp về thân khẩu ý đó, nếu mà bình thường, nếu mà cái trung bình bình thường, thì khẩu nghiệp là một cái nghiệp nó gây công đức yếu nhất trong các nghiệp. Ha, và cái đó là cái thân nghiệp. Thân nghiệp là cái nghiệp mà bằng tay chân. Ha, tay chân chẳng hạn như đi kinh hành, đi nhiễu Phật, ha, rồi lễ Phật, vân vân như vậy. À, thì cái nghiệp đó nó thuộc về thân nghiệp, hay là cúng dường chư Phật, mình đem trái cây cái đồ mình cúng dường chư Phật vân vân, ha, à, thì cái đó nó gọi là thân nghiệp, ha, thì cái thân nghiệp đó cái công đức nó mạnh hơn khẩu nghiệp nhiều lắm, nhưng mà phải bỏ công lao hơi nhiều một chút, khẩu nghiệp thì đỡ tốn sức, nhưng mà qua tới thân nghiệp nó bắt đầu tốn sức rồi, ha. Còn cái nghiệp thứ ba là cái ý nghiệp, ha, cái ý nghiệp thì nó là vô hình, vô tướng. À, nhưng mà nó là cũng là một cái nó làm cho mình trôi nó đăng trong sinh tử luân hồi nhiều nhất. Đã thấy cái ý nghiệp thường thường nó có khuynh hướng là nó nghĩ cái phạm vi rất là nhỏ hẹp, chẳng hạn như nghĩ trong phạm vi gia đình mình, nó gọi là chấp ngã đó. À, chấp ngã thành ra có cái vấn đề mà những người liên quan đối với mình, chẳng hạn như vợ mình, chồng mình, con mình, bà con họ hàng mình. À, thì mình còn nghĩ những cái tướng nó xuất hiện mà không thấy tướng chúng sanh trong mập phương thế giới đó, thì cái tướng đó nó gọi là tướng ngã, nó thuộc về tướng ngã sở thì cũng gọi là tướng ngã. Thì người nào mà còn cái tướng ngã trong người đó thì Bồ Tát nguyện bị ngăn chặn. Tại khi mình còn nghĩ đến cái người nào trong phạm vi liên lạc của mình, tức là mình quên bao nhiêu chúng sanh khác thì không được, thấy không? Đó. Thành ra giờ cái lối mình tập làm sao để mình xả những cái đó đi, tập từ từ tập. Thành ra nhưng mà thường thường mình đẻ ra đến lúc mình lớn lên là cái tâm mình nó nghĩ trong phạm vi đó. Thế thì người Việt Nam thì phải nghĩ người Việt Nam là chánh, rồi cái kế đó là trong cái người Mỹ người gì là riêng phụ. À, thì ai cũng bị cái tình trạng đó. Thì cái tình trạng đó là cái tình trạng trong kinh Phật nó là do cái sự chấp ngã từ nhiều đời nhiều kiếp. À, nếu mà mình không phá được cái chấp ngã này đó thì mình sẽ trôi lăn trong sinh tử hoài, tại vì cái tâm mình cứ dính mắc chỗ hoài. Thành ra phải phá vỡ cái bức tường thành đó, hay mà phá vỡ bằng năng lực Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Hạnh. À, tức là luôn luôn giờ mình tập ra mà tôi nghĩ rộng ra, lúc nào nào mình nghĩ cũng rộng ra, không còn nghĩ gia đình nữa. Thì mình tập hoài cũng như là mình cứ sửa cái tâm mình hoài, cái tâm mình thấy nghĩ chiều hướng này thì mình đổi cho nghĩ chiều hướng khác, nghĩ hoài rồi hành động mình á, thì mình càng làm nhiều thì cái vết hằn trong tâm mình nó càng lúc càng mạnh chừng đấy. À, thì mạnh đến mức độ là sẽ thành thói quen á, thì mình làm cái gì mình cũng nghĩ chúng sanh, làm nghĩ tất cả chúng sanh hết. Chẳng hạn như bây giờ tám đúng là sáng thì bây giờ thọ giới cũng nhắc cho cái gì, mình thọ cái giới này là không phải khỏi bác quan trai giới một ngày một đêm ở chùa Tịnh Luật hay là ở chùa Tường Quang đâu, hay mà khi mình thọ bác quan trai giới một ngày một đêm ha, mà cái tâm mình gọi là hành giới của mình là khắp mười phương thế giới, nghĩa là không phải là mình chỉ giữ cái giới sát ở chùa Tường Quang không, thấy không, mà cái tâm mình là giữ cái giới sát thập phương thế giới thì công đức nó mới nhiều. Và thật sự ra quý vị cứ nghĩ là mình đang ở chùa Tường Quang, mình giữ cái giới sát ở chùa Tường Quang thì quý vị được công đức trồng trồng trong chùa này không à, nhỏ xíu à, nghĩa là trong công này quý vị không sát thanh thì coi như là không phạm giới, thấy không? Đó. Còn khi mà mới nghĩ cái công đức mình là mình không sát sanh trong thập phương thế giới lục đạo chúng sanh á, thì làm sao quý vị sát sanh được, mấy cõi giới đó quý vị đâu có tới, thấy không? Nhưng mà khi quý vị nghĩ rằng là khi tôi thọ cái bát quan thế giới này là bắt giới của đại thừa, lấy cái tâm đại thừa mà thọ, thì trong một ngày một đêm này trong thập phương thế giới trong lục đạo chúng sanh con nguyện không sát sanh. Khi quý vị nguyện như vậy đó thì cái giới thể này nó thành đó, thì một phút đồng hồ quý vị không sát sanh, quý vị được một phút công đức ha. Đó, mà làm sao thập phương thế giới mà quý vị có cái năng lực xuống lục đạo quý vị sát sanh được, chỉ có cái nguyện mình thôi, thấy không? Đó, thành ra lúc nào quý vị cũng giữ được cái giới sát sanh trong những cái phương giới thế giới khác, có thể phạm trong thế giới sanh trong phương này, trong ngay cái chùa Tịnh Luật này, có thể vô tình là mới gặp con mũi cắn gì phải đập chết, nhưng mà trong chính phương thế giới khác quý vị không phạm thì công đức quý vị nó phát sanh. Tại vì mình thọ mình khi mình phát nguyện là phát nguyện thập phương mà, thấy không? Thành ra chính phương kia quý vị có công đức, hay mà ngay chùa Tịnh Luật này thì quý vị phạm, nó lợi nhiều lắm. Còn cái gì pháp gì nhỏ đó mà nói con Tịnh Luật chùa Tường Quang như vậy, con xin thọ nguyện một ngày một đêm ở chùa Tường Quang không sát sanh, thấy không? À, thì ổn. Tại vì thực sự ra Tường Quang mình giữ được, nhưng mà thực sự thập phương thế giới mình đâu có tới đâu. Mình thực sự ra khi mình nguyện như vậy thì mình đã giữ được thập phương rồi. Thành ra cái người Bồ Tát á, luôn luôn á, nguyện phát nguyện là phát nguyện đối với chúng sanh thập phương, chúng sanh lục đạo, không có nguyện một phương, không nguyện một chỗ. Đó. Thì trong cái đại thừa đó là khi mình nguyện như vậy đó thì cái năng lực của cái giới thể của mình nó phát ra thập phương liền. Mà trong mấy phương kia mình ngay lúc một giờ một phút mình không phạm giới thì mình được công đức ngay giờ phút đó. Tại vì mình công đức đó là công đức được giữ giới trong cái phương đó, thấy không? Thì đúng ra giảng là giảng kỹ về đại thừa đó. Nếu mà chẳng hạn quý vị thọ bát quan giới, có hai hình thức thọ bát quan giới. Một hình thức thọ bát quan giới theo quan niệm của một vị thanh văn của trường phái thấp, tức là mình thọ giới trong một ngày một đêm trong cái giới của loài người thôi. Còn nếu mà thọ giới của đại thừa đó là cái bát quan trai giới mà thọ trong thập phương thế giới, thì cái người mà thọ quan trai giới như vậy đó thì từ giờ từ phút ngay lúc ngủ cũng phát sanh công đức. Vì lý do lúc ngủ làm sao phát sanh được, thấy không? Lúc ngủ cũng có công đức nữa. Mà trong khi nếu mình không có phát nguyện, không có cái lệnh cái lối thể của chư Phật á, thì ngay lúc ngủ mình không có công đức nào hết trơn á. Tại vì thực sự ra mình không có làm ác, mình không có công đức thôi. Nhưng mà cái người ngay lúc ngủ là cái người đó đang giữ đúng đế sắc sanh, đang đụng với trộm cắp, không có trộm cắp được. Thành ra cái người mà phát nguyện thọ giới, cái Bồ Tát phát nguyện thọ giới trong kinh điển nói đó, công đức phát sanh liên tục ngay đến ngay trong lúc ngủ vẫn có công đức. Thấy không? Trừ trường hợp mình phạm giới thì mình bị hai lỗi một lượt. Một lỗi là phạm vào cái giới, một cái lỗi thứ hai là phạm vào cái tội bản thể nó là tội ác, thì quý vị bị tội gấp đôi. À, thành ra nó có những cái lợi như vậy. Thì bữa nay mình thắng cái vụ mà phát bồ đề tâm, tôi nói quý vị thọ vào ngũ giới và bát nhã giới nên rải cái tâm rộng ra. À, rải cái tâm rộng khắp thập phương thế giới, mà tôi nghĩa sanh của ngũ giới có thể quý vị phát nguyện là giữ trong cái loài người thôi, giữ trong cái không như loài người không, nhưng mà nếu mà ngay cái lúc mà quý vị hỏi quý vị giữ sẽ không không, cái tâm mình nghĩ là đối với thập phương thế giới con xin giữ chúng sanh, thì ngay cái loài địa ngục rồi ngã quỷ rồi sanh quý vị giữ hết, mà cái loài đó không bao giờ quý vị phạm được. Quý vị chưa có năng lực thần thông nên không bao giờ có thể giết những loài đó được. Thấy không? Mà nhờ vậy đó, quý vị có năng, có công đức nó phát sanh hoài. Và lỡ quý vị có giết trong loài người thì nó chỉ phạm một một phương thôi, mấy phương kia quý vị có công đức. Rồi nhờ vậy đó, cái năng lực, cái bồ đề tâm của mình càng lúc càng mạnh, công đức mình càng lúc càng lớn, còn những kiếp sau những công đức đó nó tạo thành ra những cái phước điền rất là lớn cho mình để mình, để mình lợi lạc tất cả mọi người. Vì hiểu tinh thần đâu? Hồi sáng cho đâu ai chịu pháp phương, pháp thập phương nữa hả? Ổn quá à. À, kỳ sao? Dạ, phải khai thác phương, thập phương gì đó mới đúng chiều hướng đại thừa, mới được lợi lạc lớn. Tại cái lối Bồ Tát tu đó là phải công đức thiệt lớn để lợi lạc chúng sanh. Mình cái công đức mình mà làm nhỏ, mình tu cái là A Tăng tùy kiếp mới được công đức lớn lợi lạc chúng sanh, nó lâu lắm. Thấy không? Thành ra cái đó đại thừa của nó dạy mình cái cách làm sao làm công đức thiệt là mau lẹ mà thiệt là lớn. Hay mà làm công đức nó là thập phương thế giới để cho tránh được cái tâm bản ngã. Trong cái bản ngã mình, cái bản ngã mình là nó có phạm vi rất là nhỏ à, chứ mình tới đâu là mình biết cái dòng đó thôi. Thấy không? Thì phá được cái bản ngã đó thì cái tâm mình bắt đầu là nó mới không có kẹt, thì mới viên mãn được cái Bồ Tát hạnh, là thầy cái sư dạy cái gì mới làm đúng nghĩa là Bồ Tát hạnh được. Còn Bồ Tát hạnh mới vậy, giờ giờ nó sẽ bố thí, mà bố thí cho nước toàn nước Việt Nam thì nó cũng không có nghĩa là Bồ Tát hạnh của vị Bồ Tát. Vì nó còn ảnh hưởng bởi một cái phạm vi. Thấy không? Thầy phải tập trước vậy đó ha. Thì đầu tiên á, muốn tập gì đó thì phát nguyện. Cái nguyện đó là cái chánh, cái nguyện đó thì cái ý mình nó không có cái biên giới, nó không có cái giới tướng, nên nó rộng lắm. Khi mình làm á, là nó cái tay mình không thể là dối xa tới nước Việt Nam được. Ha, mình chỉ làm trong phạm vi là tới đây là hết sức rồi. Ha, nó, ha là cái miệng mình á, nhiều có nói là la lớn lắm, đủ quá tới nhà bên kia nó nghe là hết cùng rồi. Ha, nó, nhưng mà cái ý của mình á, khi mình khởi ra một cái là nó, mình nếu mình muốn tới tận cùng phương Đông là nó tới tận phương Đông, mà muốn tận cùng phương Tây là nó tới tận phương Tây. Thì cái ý mình nó rất đi đâu cũng được tới được hết á. Ha, thì trong ba cái đó là gì, là bây giờ bữa nay mình tập á, mình tập mình niệm Phật theo cái lối mà Bồ Đề Tâm á. Ha, thì bây giờ mình phải tập về cái ý trước. Thì đa số ở đây quý vị hơi khó đó nha. Hơi khó là đa số quý vị hồi đó giờ tập miệng thôi à. Mà khi nói tới ý á thì bắt đầu phải dùng tới cái ý, thì nhiều cái miệng nó lại không duyên nổi. Cái gì mình nhớ thì từ từ mình làm gì nó quen à, thấy không? Bây giờ mình tập quen cái miệng này, nhiều khi cái ý mình nghĩ thì cái miệng nó quên. Thì nhưng mà cái miệng là nó là cái lực nó yếu, thành ra tập phải, mình muốn tập Bồ Tát hạnh tức là mình phải đổi cái quay tập lại, đổi cách chấp nhận. Ha, tập lại, ha, phải tập cái ý trước. Thì bây giờ cái ý mà thuộc vô Bồ Đề Tâm á thì nó có hai cái. Thì nói gì nhắc lại, dạ cho gì. Cái ý mà thuộc vô Bồ Đề Tâm, cái nguyện Bồ Đề Tâm là thứ nhất là nguyện thành Phật độ chúng sanh, thấy không? Hai cái. Mà sở dĩ nguyện thành Phật là vì chúng sanh nó thực sự đúng ra có một cách rồi, thấy không? À, nhưng mà giờ nếu mà không nguyện thành Phật á, ha, thì không có năng lực để độ sanh, nên bắt buộc phải nguyện thành Phật. À, mà nếu mà muốn nguyện thành Phật á là phải gặp Phật, chỉ có Phật là mới có thể độ mình được, chứ nguyện thành Phật là không gặp Phật không cách nào độ được. Thành ra cuối cùng nó thành hai nguyện, hay là bộ, cái người mà phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Tát Địa không bao giờ ha, là tâm mình được quên nghĩ Phật, phải luôn luôn nghĩ Phật. Rồi bây giờ ở đây là bây giờ mình tập niệm Phật á, giờ mình tập ý trước đi nha, rồi thực tập. Cái người mà niệm Phật A Di Đà đó, thấy không, bất cứ ở đâu, chứ giờ như vậy đang ngồi đây, cái gì ngồi đây, cái đạo trường này, đạo trường Phật A Di Đà, cái đất mình ngồi là tịnh độ Phật A Di Đà, phải tưởng gì đó. Bây giờ muốn nghĩ Phật tức là mình phải nghĩ mình ở trong cõi Phật, Đức Phật đang trước mặt mình, mà bởi vì Phật có nói rằng là người nào nghĩ đến ta là ta hiện diện trước mặt người đó. Thấy không? Đó, mà khi mình nghĩ đó, mà dùng cái tâm mình tha thiết, mình mong cầu, tha thiết, mình dính chặt với Phật đó, thì đầu tiên bởi vì mở mặt mình nhìn là Phật, mình nhắm mắt lại, mình tưởng Đức Phật Di Đà đang ở đạo trường này, và chung quanh cái chung quanh ngày là Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát đang ở trời đây, là đất này là đất Lưu Ly, Trân Châu, Ma Ni, Bọ Ngọc. Cái tâm ý mình nghĩ gì trước, tập cho nó quen. Ha, giờ tập nghỉ chưa? Được không? Nhớ biết không? Quý vị đã học kinh A Di Đà, học hết rồi chưa? Học kinh A Di Đà chưa? Ở đây ai học kinh A Di Đà? Ai chà, bây giờ này tôi phải học tình độ hết nè. Cũng hơi khó. Ai tập về thiền? Đưa tay lên. Một người, hai người để coi thiền nghĩ cách gì. Hai người. Ừ. Anh tu thiền á thì có một cái là ngộ tâm, anh tu thiền lấy cái ngộ tâm là cái cơ sở. Hai mà ai làm điểm tâm cho quý vị ngộ được, ai điểm tâm, ai có thể là chỉ cái tâm của quý vị để cho quý vị ngộ nè, hả, thì cái người đó phải chứng, đó là tiền lăng mà, cái người thấy cái tâm mình thì mới chỉ người ta được cái tâm đó là cái tâm Phật chứ, thấy không? Đó. Thành ra đó ha, là cái mình thì mình cũng ngồi, thí dụ như bây giờ mình ngồi trên đạo tràng á, thường thường mà cái vị Phật mà tượng trưng cho cái sự ngộ tâm á, ha, là trong kinh điển nó nói là Phật ở phương Đông, ha, là Phật A-xúc nó tượng, nó đại diện cho cái đại diện cảnh trí, tức là cái trí như cái gương, tất cả cái tâm của chúng sanh giống như cái mặt gương vậy đó, ha, thì mấy người đó đại khái sẽ diện tâm bên mấy người của tịnh độ thì tưởng Phật A Di Đà đi. Thì Phật nào nó cũng là một hình tướng giống nhau hết á. Thành mới tập cho quen. Mình luôn luôn thực sự ra con người mình muốn tiến được đó, mình phải gặp Phật. Cái gì mà phát Bồ Tát Đạo, nó không gặp Phật không cách nào tiến. Dầu tu thiền hay không tu thiền cũng phải vậy thôi. Thấy không? Nghĩa là Phật mình đầu tiên, mặc dầu là mình có cái năng lực để tự chứng, nhưng mà nếu mình không gặp một bậc thầy để mà gỡ những cái nghi vấn, gỡ những cái chướng ngại cho mình thì mình tiến không được. Do đó cái thiện tri thức nó rất là cần. Mà cái thiện tri thức mà có thể làm cho mình ngộ tâm với cái thiền tông á, không ai hơn Phật. Thành ra cái người mà tu về thiền tông, nhất là cái thiền tông á, tu rất là nhiều cái ma chướng đó. Nếu không có sự hộ trì bảo vệ của chư Phật thì chắc chắn trước sau vậy cũng ngã, bởi ma không cho mình tiến. Mình tiến là mình vượt khỏi cái sự điều khiển của nó không cho mình tiến. Thành cái người thiền tông á, người nào mà thực sự là khôn ngoan thì họ nương chư Phật khủng khiếp lắm. Cái tâm không có bỏ Phật, đến lúc nào họ ngộ tâm thì lúc đó chuyện đó mới xong. Còn cái tâm lúc nào còn mê mờ không bao giờ quên Phật, phải nói thẳng gì là một sự bảo vệ rất là kỹ càng đó. Thành ra cái những cái người đó đó, mình cũng nên tập cho nó có quen. Khi mình nghĩ chư Phật, tức là chư Phật đang cái tâm mình bắt đầu là dưới chư Phật ở ngoài, nó nhập thành một, nó hiện cho mình. Thì bây giờ cái gì tập trước ha. Bây giờ đầu tiên, những người tu tịnh độ hay là những người tu những pháp môn khác, khi ngồi ở đạo trường nào thì điều tưởng tượng cái đạo trường đó là cái cõi của Đức Phật mà mình nương tựa. Cho nên có thể là nếu mà người thiền tông thì có thể coi là Phật Thích Ca Mâu Ni, hay mình đang ngồi trong Pháp Hội Linh Sơn, chung quanh mình á ha là các vị A La Hán, các vị Bồ Tát trong Pháp Hội Linh Sơn. Còn người tu tịnh độ ha thì mình quán tưởng là mình ngồi trong cõi tịnh độ ha, Đức Phật A Di Đà rất là từ bi ha. À, đang hiện diện trước mặt mình đó. Khi nào bây giờ mình ngồi nghĩ đó, nghĩ mà tức là hiện hình tướng nào cũng được. Nếu mà quý vị không thấy có hình tướng đó, thì quý vị nhìn Phật này trên này ha. Rồi có quý vị nhắm mắt lại, cái quan trọng nhất ha là cái tâm mình nó khẩn khoản, mình quán tưởng là do cái tâm mình quán tưởng gì, Đức Phật hiện diện ở đây. Tập cái ý trước đi, khi nào quý vị mới tập như vậy mà tự nhiên quý vị có những cái gì, nhiều cái gì mới tập thôi thì có cái tâm xúc cảm mãnh liệt, cảm thấy như cái lòng từ bi của Phật đang phủ trùm dưới đây vậy đó. Tập cái ý trước để cho cái tâm mình nó gần với chư Phật, đúng hai cái bồ đề tâm, cái gì là không rời chư Phật. Một phút nào mà cái tâm mình rời chư Phật là mình rời tánh giác, đó là dính vào cái tánh ma, thấy không? Đó, thành phải tập trước, giờ mới tự tập quán tưởng này ha. Mấy phút ngồi thiền. Quán tưởng không được thì mở mắt ra nhìn ông Phật vậy thôi. Đúng rồi, cái tâm mình lúc nào cũng có một cái tâm thôi. Người đi vào cái Bồ Tát hành, Bồ Đề tâm, tâm lúc nào mình có hai cái vấn đề để mình phải tâm mình duyên vào. Một là nhớ chúng sanh, hai nhớ Phật. Không còn ngoài cái đó ra không có nhớ gì khác ngoài cái đó hết trơn. À, thì cái người mà tập thành tựu được cái đó thì cái năng lực bộ tâm nó sẽ phát sanh. Thường thường mình cái đó là phải tập rồi, tại hồi đó bản thể của người mình nào tới giờ không bao giờ có cái tâm nó hiện ra hết trơn á. Chưa bao giờ dòng người nào tu thiền, tu gì cũng nghĩ mình tu, mình chứng, chưa bao giờ nghĩ cái gì mà đến chúng sanh, giữa gì, giữa gì. Cái đặc thì khi mà còn nghĩ cái mình là cái bản ngã, thì không bao giờ đạt được cái vô ngã đó. Khi nào không còn nghĩ mình nữa, từ từ cái vô ngã từ từ nó hiện diện ra. À, thành ra luôn luôn phải tập cho nó quen. Cái gì phải gì phải tập nha. Nằm xuống, còn đừng nghĩ cái gì, cái muốn, mà muốn cái gì tập á. Nên giờ cái này giống như thiền, kỹ này kỹ thực thiền. Cái gì muốn tập mà quán cho Phật mà không có bị cái gì nữa đó, thì cái điều quan trọng á là phải biết là thấy cái tâm của mình đang nghĩ cái gì. Nếu gì không thấy cái tâm của gì nghĩ cái gì, cái gì nhắm mắt hồi là nghĩ khác à. Đó là muốn nhớ Phật chứ Phật mà kỳ lắm. Nằm xuống là đầu là cái tâm mình nó chạy cái khác liền. Trừ trường hợp mình thấy rằng nó đang nghĩ cái khác thì lúc đó mình mới kéo được. Thành thử ra mà cái lối của người mà tu á, mà để luôn luôn nhớ Phật á, là thực sự ra không phải là họ tập một tâm mà họ tập một lúc hai tâm. Thì mới giữ được cái tâm niệm Phật nó trường truyền kỳ. Tức là ví dụ như quý vị nhớ niệm Phật ha, thì lúc đó quý vị để 80% nhớ ông Phật, tưởng ông Phật đang hiện diện ở đây ha. Khoảng 10% đến 20% á là nhớ đến tư tưởng, cái tư tưởng của mình á đang duyên vào cái gì. Thực sự quý vị mà duyên vào cái khác á là tại vì cái 10% 20% này quý vị không có sử dụng. Chính thực sự trong cái câu chuyện nó nói đó, 10% 20% này trong kinh điển, mà đúng cái danh từ kinh điển nói là niệm. Niệm pháp tức là niệm, tức là gì, là một cái tâm nó nhớ một cái điều gì đó. Bởi vì phải có cái niệm thì vô mới cái định được. Bởi vì thiếu cái niệm thì cái định nó chạy. Bây giờ mới tập trung Phật một hồi là nó chạy hồi nào không hay. Vì lý do tại sao bởi vì dồn hết nỗ lực vào một cái niệm mà bởi vì quên rằng là cái tâm mình hồi nào tới giờ nó sinh hoạt là nó sinh hoạt, nó thường bám những đối tượng nó chạy. Thành ra mình muốn cho nó không bám được thì mình phải có một cái tâm mình dòm ngay cái tâm của mình. Ví dụ mình tâm mình đang nghĩ Phật thì mình chia ra 8% nghĩ Phật, 10% ha cái tâm của mình ha, hay là 90% nghĩ Phật, 10% cái tâm mình dòm lại cái tâm nghĩ Phật. Lúc nào cái tâm mình cũng có một cái tâm. Ngài thầy Nhất Hạnh nói là cái sự tỉnh thức, cái tâm tỉnh thức. Tâm tỉnh thức là một cái tâm luôn luôn nó sáng suốt, nó thấy cái tâm mình đang làm cái gì. Hay mà cái năng lực đó, vì mình tập năng lực là tập trung nhận niệm Phật, nên cái tâm tỉnh thức không thể là 80-90% mà nó là 10% thôi. Luôn luôn quý vị phải có cái tâm đó thì quý vị mới là bảo đảm, quý vị tập một thời gian ngộ lắm, bảo đảm nó chạy là quý vị biết liền, là quý vị mới giữ con Phật giữ hoài trong tâm được. Còn bình thường á, nếu mà học thiếu một chút xíu cái thực nhỏ đó, tôi nói quý vị tập hoài nó cũng chạy. Tập hoài tập quỷ, mới tại sao kỳ quá, nổ tâm. Thành ra quý vị nhớ Phật thì thực sự ra mình có một cái tâm, mình dòm vô cái tâm nhớ Phật mình. Khi cái tâm đó mà còn á là bảo đảm Đức Phật nó giữ hoài. Mà cái tâm đó mà không có đó, Đức Phật nó chạy hồi nào không hay. Thấy không? Đó, thì bây giờ mình tập chút xíu, mình tập lên chút xíu khoảng chừng 5-3 phút. Mình cứ quán tưởng, tập chạy từ từ, thực sự quán tưởng Phật là giai đoạn đầu còn nhiều kỹ thuật lắm, nhưng mà đại khái mình quán tưởng là Đức Phật A Di Đà đang hiện diện ở đây. Cái cõi giới của ngài là đang ở đây. Đây là cõi giới Cực Lạc, những gì ngồi chung quanh mình là những vị Bồ Tát tương lai sẽ sanh cõi Cực Lạc và các thánh chúng Cực Lạc đang ngồi ở đây lẫn lộn với mình. Mình nghĩ như vậy đó, thì mình đang nghĩ là Đức Phật đang đây, cái tâm mình gì vậy đó, thì đồng thời mình có 10% mình dòm cái tâm đó. Hiểu không? Ý nói không? Tập thử rồi. Rồi. Nhớ chia 10% dòm. Người nào dòm được? Có người nào dòm cái tâm mình được không? Còn người ta có nào dòm được, đưa tay lên cho tôi mừng chút rồi. Thôi với người tập thiền dòm cũng được nữa sao? Cái đó là kỹ thuật của thiền mà. Không phải con cái thường thường á, thường thường phải thực ra mình có cái tâm dòm là được rồi. Không, nhưng mà sợ rằng là nó ngăn cái định tâm, nên cái nỗ lực mình phải dồn vào cái sự tưởng tượng thật nhiều một chút. Thấy không? Đó. Tại vì nếu mà mình để 40% mình tập về tỉnh thức á, thì mình tập về cái giác không à, mình mất cái định. Tại vì trong cái kia là định tuệ phải quân bình. Thấy không? Đó. Thành ra cái kỹ thuật này để nhập vào tâm mùi niệm Phật, nó buộc phải dồn 90% hay là 80% vào cái tâm nhớ tưởng niệm Phật. Thành ra nhiều khi mình tập không được á ha, là tại vì cái đối tượng mình trật. Cái đó là mình trật, cái nãy tôi nói cái gì đó, tưởng Đức Phật ở đây chứ không phải là mình cố hình dung ra Đức Phật ở trước mặt mình rồi mình lấy cái tâm đó mình dòm vô ông Phật, không phải. Dường như mình nói tưởng Đức Phật ở đây ha, tức là cái tâm của vị tưởng Đức Phật rồi đó ha, Đức Phật hiện trước mặt mình, thì lúc đó quên ông Phật đi, chỉ nhớ cái tâm đó thôi. Dòm là dòm ngay cái tâm đó đó, chứ không phải dòm Đức Phật. Hay giờ nói, tôi nói như vậy, tưởng Đức Phật ở đây, thì giờ mình nhắm mắt mình tưởng Đức Phật, xong rồi nó dòm vào cái tâm đó, cái gì dòm cái Đức Phật là trật. Thấy không? Tôi tưởng Đức Phật ở đây, thì ở Đức Phật ở đây, mình khi giờ mình nghĩ Đức Phật ở đây, thì mình rồi có nhớ, có thấy Phật không, thấy Phật không, mình vấn đề. Thấy không? Như cái tâm cũng nghĩ là ở Đức Phật đang hiện đây. Rồi lúc đó mình khởi ra 10%, mình dòm vô cái tâm là cái tâm nghĩ tưởng Đức Phật ở đây, cái tâm đó còn hiện diện hay không? Hiểu ý nói không? Hoàn toàn tập về tâm. Đức Phật là hình thức để dẫn cái tâm mình định một chỗ thôi. Tức là lúc đó mình chỉ có một tâm. Một tâm đó là tâm đang tưởng Đức Phật, chứ không phải là cái tâm đó là Đức Phật, mà cái tâm đang hướng về Đức Phật. Lấy cái tâm đang hướng về Đức Phật đó mà dòm vô cái tâm đang hướng về Phật, chứ không phải dòm vô ông Phật. Nghe không? Bây giờ mình có Phật không, Phật không là vấn đề. Nghe không? Nghĩ là mình đang ngồi trong cõi cực lạc. Cái tâm mình nghĩ là Đức Phật cái cõi cực lạc, thì giờ khi mình nghĩ tới cõi Phật cực lạc thì cõi cực lạc đang ở đây, mình nghĩ ở đây thôi, còn tưởng cõi Phật ra là sao, kệ nó. Mình nói là mình đang ngồi trong cõi lạc, thì cõi lạc ở đây, cái tâm mình cứ dứt phát một cái điều là cõi lạc đang ở đây ha, cõi lạc đang ở đây, thì Đức A Di Đà đang ở đây, quan tâm thế chí ở đây, mình nghĩ gì rồi xong rồi đó, thì mình giữ cái ý nghĩ đó, mình lấy cái ý nghĩ đó là một cái tâm, rồi bây giờ mình vô cái tâm đó, đừng cho nó chạy, đừng cho nó nghĩ khác, thì cái đó là gọi là 10% dòm vào cái tâm đó, nắm vững gì phải không. Giờ làm lại 3 phút, tập cái ý trước rồi mới tập mấy cái kia. nhiên, để tư thế tự nhiên ha. Rồi người nào tập được?
Nhưng mà sao á, khi mà con nghĩ như vậy thì con chỉ thấy có cái tự sinh của Phật Bà Quan Âm thôi là
thì nói về Phật quý vị tưởng Quan Âm cũng được, thấy không? Nhưng cái vấn đề quan trọng nhất làm sao đó mình phải tập luôn có thói quen. Tại vì nếu gì, nếu mà bỏ cái tâm mà nó gọi là tỉnh thức hay tâm niệm á, thì thời gian mình sẽ vào cái hôn trầm di tế không hay. Tập trung quá cái tâm nó sẽ mê trong một đề mục đó, nó không hay. Thì đó là trái ngược cái quan niệm của đạo Phật, là mặc dầu nằm định nhưng mà cái tâm sáng suốt, thấy không? À, thành ra luôn luôn là phải cắt 10% để mà thấy được. Như mình nếu giờ thì mình tưởng mình quen để Quan Âm rồi thì mình cứ nghĩ Quan Âm hiện diện ở đây, thì cái tâm mình nghĩ là Quan Âm hiện ở đây thì đó là một tâm, chứ không phải biết Quan Âm hiện diện đang ở đây, mà là cái tâm đang nghĩ Quan Thế Âm hiện diện ở đây, đó là một tâm. Mình chú ý vào cái tâm đó chứ không phải mình chú ý tới Quan Âm, hiểu không? Đức Quan Âm là điều kiện để có sanh ra một tâm. Tại hồi xưa cái tâm mình là nó chạy, thì bây giờ mình kiếm một cái tâm để mình giữ lại, thấy không? Đó. Thành ra khi mình Đức Quan Âm là điều kiện để mình dẫn xuất được một cái tâm, để trong đó mình có nhất tâm thôi. Tại vì có Đức Quan Âm thì mới sanh ra một tâm được, còn nếu không có là sao sanh? Ha, có Đức Phật khi mà có cái tâm rồi đó, thì mình cứ mới dùng cái niệm để mình niệm ngay cái tâm đó, tức là tỉnh thức ngay cái ý đó, ngay cái tỉnh thức có cái ý tưởng đó, thì cái tâm mình trụ cái ý tưởng tập cho nó quen, thấy không? Đó. Thì từ đó, ha, từ đó thì mình khi mình tập trung cái gì đó, từ từ nó không có cái tâm mình không có chạy nữa. Ha, thì nãy giờ ai tập có lạc cái gì không? Có tưởng lộn không?
Thưa thầy, con có câu hỏi.
Dạ.
Thưa thầy, có phải giống như là mình là ông chủ, mình đứng ở ngoài mình quan sát không?
cái này mục đích là gì thôi, tức là tập để khỏi cái tâm nó được phóng tâm vậy thôi. Thành ra mình dùng một bất cứ đối tượng nào để mình có một tâm, nhưng mà tại ở đây đại khái tôi nói là tại vì mình phát Bồ Đề tâm, mình nói tập thôi nó phát Bồ Đề tâm, thì đối tượng chỉ có hai đối tượng thôi, một đối tượng là Phật, một đối tượng chúng sanh, không có đối tượng nào thứ ba hết trơn á. Thành ra cái đối tượng để mình tập hợp với Bồ Đề tâm là chỉ có hai đối tượng đó, thấy không? Còn giờ mình nói là ông chủ ông chiếc gì là mình lại dùng đối tượng đó thì cũng được. Thực sự ra mình tập cái này là tập để mà cái tâm được cái chạy, mà dùng bất cứ đối tượng nào cho cái bàn cái ghế đập được hết á, thấy không? Nhưng mà khi còn nghĩ một cái đối tượng nào khác mà hai đối tượng đó thì không phải là cái lối tập theo để mà tương ứng với Bồ Đề tâm, hiểu không? Đó. Thành ra cứ khi mà con nghĩ còn cái ông chủ, còn cái tâm mình nhìn vô nhìn ra thì toàn là cái ngã không à, không được, cái đó không phải là Bồ Đề tâm, thấy không? Giờ nói tại trước khi nói cái này là tôi nói Bồ Đề tâm á, lý do là lý do đó đó, thấy không? Mà phải tập tâm mình phải có nương tựa chữ Phật, thì cái tâm mình sau này đó là mình mới nhớ, cô nhớ là trong điển nói Bồ Tát Bát Địa không vẫn không rời Phật một phút một giây mà, thấy không? Tức là cái tâm còn kính Phật vô cùng, thấy không? Thì mình phải tập làm sao mình chưa phải là Bồ Tát, mình đi vào con đường Bồ Tát đạo, phải tập cho cái tâm mình thành như vậy đó. Lúc nào cũng là Phật, lúc nào cũng là Phật trong trước mặt mình. Dầu bản thể mình biết là mình có năng lực để thành Phật, thấy không? Cũng như ngài Văn Thù á, mẹ là chư Phật mà pháp hội nào của chư Phật là ngài đều đến hết á, thấy không? Tức là không bỏ, tức là cái đó là cái bản nguyện của Bồ Tát là gì đó, thấy không? Đó. Thành ra mình phải luôn luôn lấy Phật làm đối tượng. Thì mà muốn lấy Phật làm đối tượng thì giờ mình tập cái tâm là cái tâm hướng về Phật hay Bồ Tát gì cũng được hết á, thấy không? Thành ra khi mà quan trọng không phải là cái Phật hay là Bồ Tát, mà Phật Bồ Tát là để cho mình có cái tâm để sau này mình tập từ từ, để mình thân khẩu ý mình tập trung để công đức nó phát sanh thôi, hiểu không? Mà ai lúc mà nãy giờ tập như vậy đó mà có cái tâm giữ được cái tâm đó nó không chạy. Nãy có bị chạy không? Ai bị chạy không?
Ha?
Không có chạy, chỉ là cô còn thấy cái tâm nó hoài, cái tâm mà cô đang nghĩ qua thế âm nó không mất và nó không có chạy. Ha, tập cái đó trước hả? Rồi giờ cái thứ hai, giờ cái giờ nó phải bát mới được, nó vào được thứ hai rồi nha. Cái lớp này là nó là 100 kỹ thuật gì đó, thấy không? Một kỹ thuật 3 phút, thấy không? Thành ra đúng ra là một kỹ thuật ta dạy một buổi, ta tập cho thành, không có thời giờ, phải không? Mình 3 phút thôi. Thấy không? Mà làm sao có gì nhớ hết á, thì quý vị bảo đảm là
quý vị chỉ nghĩ tới Phật Di Đà mà cái tâm của mình nó nghĩa là nó hân hoan, nó sung sướng, nó lạ thường lắm kìa. Mình niệm một tiếng Phật thôi mà cái tâm nó hân hoan sung sướng mà nó gần gũi kỳ lạ lắm chứ không phải là bình thường nữa. Bằng hết cả năng lực của thân tâm một lượt, thân hữu ý một lượt, nó tạo thành một năng lực lớn vô cùng. Còn mình niệm Phật hoài nó không ít có cảm giác, nó tới rất là chậm. Thấy không? Tôi muốn quý vị tập là tập theo cái gọi là tương lai quý vị sẽ nhập Bồ Tát hạnh, làm Bồ Tát lớn, phải không? Mình tập cái pháp nào nó phải công đức lớn mới được. Thấy không? Chứ không còn phải là ngồi thường nữa rồi. Nhưng cái pháp đó còn gì thắc mắc không ấy hả? Có gì trở ngại thắc mắc không? Tại vì pass vào cái tép đó mới qua tập thứ hai mới được ạ. À, có không? Có ai bị trở ngại thắc mắc gì không? Rồi, bây giờ cái bát đó cho bát sơ sơ đi. Bây giờ cái đó là một phần ha. Mà tại sao mà phải tưởng Đức Phật tôi ở đây? Tại sao mà phải tưởng Đức Phật ở đây? Hay tưởng Quan Thế Âm Bồ Tát Bồ Tát ở đây mà không tưởng cái khác? Cái vấn đề Bồ Đề Tâm là đương nhiên đã thích rồi. Thấy không? Vì bản hoài mình biết đó là chỉ có Đức Phật mới làm cho mình giác ngộ được. Cái tâm của vị phải luôn luôn có một cái tư tưởng gì đó, ngoài chứ Phật ra không có người nào làm có thể mình giác ngộ được. Để cái tâm mình thật là tin cái là Đức Phật đến nỗi 100%, không có bỏ. Thì khi mình quán tưởng Đức Phật, cái tâm mình mới xúc động. Cái quan trọng bây giờ phải tập sự tha thiết. Tha thiết là nghĩa là cái tâm mình dính mắc như người đó, thì khi nào mình cảm thấy người đó có cái năng lực có thể làm giúp đỡ mình đủ mọi thứ hết thì mình mới tha thiết. Ở đây thường thường mình nói là niệm Phật cầu xin Phật giáng sanh, tôi nói tha thiết thường thường là 10 người niệm chỉ có 1-2 người tha thiết mà. Thấy không? Thì thực sự quý vị mà tha thiết niệm Phật mà tin tưởng hoàn toàn vào trong Tam Bảo, quý vị tin thực sự tâm Tam Bảo á, cái quy y nó còn có ba ngôi là Phật Pháp Tăng. Niềm tin là tin tuyệt đối trong ba ngôi đó. Không có một cái niềm nghi nào mà phải thanh na là có lỗi với Tam Bảo. Mình lấy cái chỗ nương tựa, mà nếu người đó không xứng đáng mình nương tựa, thà mình không nương tựa. Ha, mà niềm tựa là cái tâm mình được hoàn toàn dính vô 100% thì mới gọi là nương tựa. Ha, còn nương tựa thì nữa cũng như bên đây nữa cái lẹp chụp với tường này thì nữa chụp với tường kia thì không có nương tựa cái đâu. Không có được. Ha, mà muốn có cái nương tựa vậy đó là phải có cái tâm mình dính vô Phật Bảo thiệt là mạnh nhất. Thấy không? À, mà muốn dính vô Phật Bảo thiệt là mạnh nhất là phải biết cái công đức Đức Phật, là mình phải hiểu công đức của Đức Phật như thế nào, cái lối tu tập Phật như thế nào. Thấy không? À, bây giờ quý vị phát Bồ Tát hạnh là Bồ Đề Tâm, tức là nguyện độ tất cả chúng sanh, thì chư Phật cũng là cái trước khi mình Đức Phật thành Phật cũng giống như mình vậy đó. Là nguyện độ tất cả chúng sanh. Giờ mời bác vào. Đó. Nhưng mà cái nguyện của Phật thành tổ, cái nguyện của Phật thành tổ, thành lại nghĩ rằng khi mình cứ nghĩ bây giờ mình độ 1-2 người của gia đình mình đó, nó đã khó khăn rồi, mà độ được một người đã có công đức rồi. Rồi trong khi Đức Phật á, mà độ tất cả chúng sanh, mà cái bản nguyện khi mà thành Phật á, thì cái bản nguyện trong bất độ của Ngài mà Ngài hứa độ nó đã viên mãn, thì Ngài mới thành. Thì mình phải biết rằng cái Đức Phật công đức lớn vô cùng. Mà một người mà có công đức lớn như vậy á, mà có cái bản nguyện là muốn độ mình nữa. Tại vì bản nguyện đó là cái Bồ Tát hạnh của Ngài hồi xưa. Mà mình khi mình chấp nhận, mình buông thõng tay, mình không dùng cái tự lực nào mình hết á, mình buông thõng tay, mình nương tựa đó, thì chắc chắn là Đức Phật giúp mình. Bởi vì phải có một cái niềm tin gọi là tin chắc rằng là bằng tất cả những cái gì mà mong cầu Đức Phật đều đủ công đức, đều đủ cái năng lực để gia bị hộ trì, để cho bị vượt khỏi cái đó. Thì cái tâm tha thiết bắt đầu là cái niệm Phật, cái tâm nó mới rung động được. Thấy không? Chẳng hạn như mà bị lâm nguy, thường thường đa số người ta lâm nguy người ta mới niệm tới Phật, nó mới trong rung động thôi. Tại vì lúc đó là chỉ không ai còn có ai cứu được, chỉ hy vọng Phật cứu thôi. Còn ngay lúc mình không lâm nguy mình có cái tâm đó, phải tập làm sao mình có cái tâm đó. Thấy không? Chưa lâm nguy mình rất là bình thản, nhưng mình vẫn thấy rằng là chỉ có Đức Phật mới làm mình giác ngộ được, Đức Phật mới thể cứu độ mình, là cái làm cho mình viên mãn Bồ Tát hạnh, mới làm cho mình viên mãn trí tuệ, mà luôn luôn cái tâm mình dứt khoát như vậy. Ngoài Phật ra không có chỗ nào là cái chỗ nương tựa được nữa hết trơn á. Thì khi mà cái tâm mình tin chắc mà mình khao khát là phải gặp Đức Phật cũng như là các vị Bồ Tát đã phát nguyện vậy đó, thì khi mình quán tưởng Đức Phật nằm ở đây thì thực sự tự như cái tâm mình nó dính chặt liền. Còn mình chưa có cái tâm đó, mình quán cũng như là mình quán chỉ là hình thức là cái tâm mình nó dễ hình thôi. Thấy không? Đó. Còn khi mình nghĩ là Đức Phật đã có cái bản nguyện là độ tất cả chúng sanh, hay chúng sanh nghĩ tưởng ở đâu thì công đức Đức Phật đang ở đó, trí tuệ Đức Phật đang ở đó, và phương tiện Đức Phật đang ở đó đều sanh. Mình phải nghĩ rằng Đó là cái bản nguyện của Đức Phật, mà các nguyện của vị Bồ Tát, Đức Bình học Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Hạnh, các vị Bồ Tát đã từng nguyện như vậy. Con phát Bồ Tát Hạnh, tương lai con, hiện giờ con đang phát nguyện như vậy, và tương lai con sẽ thành tựu cái nguyện như vậy, giống như ông Phật như vậy. Ha. Vậy thì cái Đức Phật mà khi mình đã nghĩ được, mà tin chắc cái điều này như vậy đó, thì mình nghĩ Đức Phật ở đây tâm mình rung động lắm. Tại vì mình đang có một sự bảo vệ, một sự che chở, một sự gia bị rất cực kỳ mãnh liệt đang phủ trùm ở đây đó. Cái tâm mình nó mới là tha thiết đó. Từ giai đoạn vậy, tập từ từ vậy đó. Thấy không? Đó, tập, rồi sau này nó mới tập thành, nó niệm rất là ít thôi. Niệm 2 tiếng mà niệm một tiếng nào cái tâm mình nó rung động, mà nó vui, nó kỳ lạ lắm kìa. Bởi tôi nói là tập thiền hỷ lạc, hỷ lạc sao tôi không biết, chứ tôi niệm Phật tiếng nó cũng hỷ lạc nữa. Thiền nó phải bỏ hết thân si nó mới được hỷ lạc, phải không? Chứ mà niệm Phật có gì, tại vì con người của mình là luôn luôn sống trong cái sự đe dọa đủ thứ hết. Giờ có cái người mà mình hoàn toàn tin tưởng, mà mình học qua giáo lý mình biết người đó có năng lực bảo vệ mình mà đủ mọi thứ hết á, nghe không? Mà thường thường mà không bao giờ mình nhớ tới người đó là một. Thứ hai, mình chưa bao giờ mình nghĩ người đó có thể giúp mình được mình hết trơn á, nghe không? Bây giờ nghĩ có thể người đó giúp được cái gì không? Có hay không? Bây giờ có tâm sự đó, tại Đức Phật ơi, Đức Phật tại sao con ngu quá, Đức Phật tại sao mà con nó khổ quá, con nó nói nó không nghe, Đức Phật tại sao mà sao mà cái gì đó, là tâm sự với ngài đó, mà chưa bao giờ mình nghĩ hết trơn á. Chưa bao giờ mình nương tựa là cái gì? Nương tựa là tất đem đã cái gì là giao cho ngài lo hết, mới gọi là nương tựa, phải không? Hay không? Còn cái này có nhiều cái là mình tự lực, mình không có nghe không? Cái nương tựa thật sự mà không có tin, thành ra nhiều khi phải chạy tới đồng bóng coi bói này kia, thấy không? Chứ bệnh á là chạy tới lương y trước, không người tin Phật bệnh á Đức Phật phải giải quyết cho con à, rồi sau đó uống thuốc, sau đó giờ uống thuốc, nhưng mà nhờ sự gia bị đó, uống thuốc là dính thuốc liền, trúng thuốc hết bệnh liền à, thấy không? Đó mà nhiều khi á, cái tâm mình mạnh á, giống như mấy ngày tổ như chỗ mà nhà chỗ ngày ngày nằm mà rệp rộng là nhiều ngày đó có đuổi không xịt thuốc tùng vậy đó. Công đức ta yếu, chư Phật chắc là Bồ Tát không có hộ trì cái này kia thôi. Để chừng nào công đức ta mạnh, công đức như Phật hộ trì sẽ đi. Lại nói vài câu nói thôi, tôi đang tu hành như cái này tôi chịu không được, thôi bởi vì là mình đi hết sạch à. Cái sự mà nương tựa tâm bảo vệ thật mạnh liệt, mà chư Phật đã lời nguyện rằng là ta tu tất cả là cho chúng sanh, ta nguyện bảo vệ, ta nguyện làm chúng sanh an lạc hạnh phúc tạm thời và an lạc rút ráo. Thấy không? Thành ra con người nương tựa đó, dầu những cái khổ, những cái khổ trong vô minh của mình đó, mình vẫn có thể mình nương tựa được. Ha, mình nương tựa Phật thì mình có lợi thôi, là mình giao duyên với ngài. Ha, thì sau này có gì thì mình cái nhân duyên đó mình sẽ gặp ngài độ mình, nó đâu có gì đâu mà phải sợ. Thấy không? Đó. Thành ra cái gì khi cái gì cái niềm tin cái gì nó tam bảo mà nó thực sự như vậy đó, thực sự là luôn luôn được sự bảo trì của tam bảo. Ha, thường thường cái tâm tư mình yếu lắm. Thành ra cái gì làm cái gì trước khi làm cái gì đó, ha, là nhớ chữ Phật trước. Thật thường mình quên Phật liền, mình đụng chuyện là quên Phật lập tức. Con chắc thôi, còn cái quét là quên Phật rồi. Nhớ tao cảnh sát à. Thấy không? À, thành ra lúc đó nó thỏa ngàn cái là nhớ Phật trước cái ha, tập cho nó quen vậy đó. Thấy không? À, nhờ chư Phật gia bị cho con, này kia là khái rồi, chứ không có phạt gì, phạt là tính sao? Thấy không? À, nhưng mà phải tập, thế là đụng trận là phải nhớ Phật, mà biết rằng là Phật gia bị cho con thấy khó cái này, khi mà cái tâm lực của mình mạnh á, tự nhiên cái chuyện đó nó sẽ thoát chứ không phải là không thoát được à. Cái bản nguyện Đức Phật là có thể làm mình thoát những cái chuyện đặc giặc như vậy đó. Không phải là Đức Phật làm giúp cho mình lớn không, mà nghe cái chuyện nhỏ cũng thể giúp được. Thấy không? À, thì khi quý vị có cái niềm tin mà cực kỳ vậy đó, thì khi mà quý vị ngồi xuống quý vị quán đạo trường này có Đức A Di Đà, cái tâm vừa nghĩ tới vậy là cái tâm cái gì nó mát, nó hạnh phúc vô cùng, vì chung quanh mình cũng như cái bậc từ phụ, lúc đó Đức Phật mới có nghĩa là từ phụ. Còn mình đọc cái Nam Mô Từ Phụ Bổn Đức Bổn Sư Thích Ca Phật mà cảm thấy trời trời không thấy, cũng như mình cũng như là nó ba ơi má ơi, mà cảm thấy có người nó mát mẻ nè, kia ba mình má mình có người nó cảm thấy gần gũi, có sự nương tựa, sự che chở, sự nghe kia không, mà đến Đức Phật không thấy gì hết đó, là không được. Không? À, thì lý do là giáo lý có gì yếu, vì không học tâm bảo cho vững. À, thì học tâm bảo cho vững, người ta phân tích Phật tu bao nhiêu tăng, Phật bao nhiêu năng lực, công rượu Đức Phật sao, cái bản nguyện Đức Phật tu Bồ Tát Hạnh như thế nào. Không? À, thì khi ngài thành Phật rồi, cái bản nguyện nó phải bắt buộc phải làm. Cái bản nguyện đó là tu, là tu cho chúng sanh. Tôi nói rằng tất cả Bồ Tát Hạnh chỉ có nhiệm vụ là cho chúng sanh thôi. Thành Phật là vì chúng sanh mà thành Phật, không có chúng sanh Đức Phật không thành Phật. Thấy không? Thành ra khi mà ngài thành Phật rồi là ngài vì mình thôi. Mà ngài vì mình tức là mình có quyền, mình kêu mình vô trong vô minh của mình vẫn sinh toàn những cái khổ, mà thực sự là mình vô minh mà đâu có phải sinh cái trước. Thế mà Nhất Phật vẫn sinh cái khổ, Đức Phật vẫn phương tiện đưa cái khổ đến cho mình, tức là cái sướng mình đang nghĩ đó, thấy không? Đưa khổ mình mà tìm cách chuyển hóa mình lại thì ngài phương tiện thiện xảo. Tại vì nếu mà nó sinh cái đó đối với Phật là khổ, nhưng mà không cho nó thì nó lại bất có cái tâm nó là khổ, nó thành ra khổ nữa. Thà cho rồi tìm cách chuyển từ từ, thì Đức Phật cái phương tiện xã để mình giao, để mình, khi mình tin thì Đức Phật mới đủ sức chuyển. Còn mình không tin, mà khi mình nghĩ đó, cái gì Phật có thể giúp được thì lúc mình tưởng Đức Phật đang ở đây, tâm mình nó mát rượi mà nó vui vô cùng, thấy không? À, khi mà mình tưởng, mà khi mà cái tâm mình sẽ vui đó, tại gần hết giờ rồi, à, phải nói luôn giai đoạn thứ ba, tăng lại là cho bao nhiêu tập cho nó vui hả? À, mới qua tới giai đoạn thứ ba phải không? À, phải phát sinh cái vui thì mới cái tha thiết nó phát sinh. À, khi mà bắt đầu khởi ra mình hiểu Đức Phật, mà Đức Phật mình tưởng tượng Đức Phật khi con niệm Phật thì thay mấy thầy dạy đó thì con phải tưởng con ở đạo tràng ở Cực Lạc, là con giữ cái tâm cái không mất bằng cái cách là chia ra 10% cái tâm, nhìn cái tâm đó ha. Khi con tưởng vậy đó mà cái tâm con có cái sự gọi là tha thiết tin vào con lực Phật, Đức Phật đây, cái tâm con mát như vậy đó ha, tức là con có niềm có sự an vui vô cùng tại Phật sẽ bảo vệ mà. Thì nghe lúc đó con mới mở miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô có nghĩa là gì? Con xin đem hết cả thân khẩu ý, cả tánh mạng, cả tài sản, cả gia đình cho con mà xin nương tựa vào Ngài. Nam Mô có nghĩa là gì đó? Khi Ngài hiện diện ở đây bằng thực tâm, bằng thành tâm, bằng thâm tâm, trong tâm tâm khảm thất sâu của con mà con niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô là con xin quy y lễ kính, đem hết thân khẩu ý, con xin nương tựa hoàn toàn vào Ngài. Thì lúc đó thực sự cái tâm Nam Phật đó bằng một cái tâm thật là thành khẩn, thật là hiểu Đức Phật của mình niệm ra. Ha, đó là giai đoạn thứ ba. Ha, giai đoạn mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ha, từ giờ tới 5-6 phút, niệm tập 3 phút. Ha, thì niệm thầm đi. Khi mình cảm thấy đạo trường ở đây, cái tâm mình giữ một chút xíu, rồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình tưởng tượng bằng cái tâm thật là mình tưởng Ngài ở đây thật là Ngài đang bảo vệ, Ngài đang hộ trì mình, Ngài đang dòm mình, hào quang đang phủ trùm như mình, đại khái gì đó. Cho cái tâm nó thiệt là mát vui ha. Rồi bắt đầu. Bỏ ra quán chừng 3 phút niệm 1 tiếng cuối cùng thôi. Thường nếu mọi người đã tập thành cái này đó thì cái khi mình tập họ mà cái tâm tha thiết đó, thì lúc đó tự nhiên họ niệm rất là lớn Nam Mô A Di Đà Phật gì đó, nhưng mà cái tâm họ vui lắm kìa. Sao bởi vì bà quán thấy họ niệm một câu thôi lấy hết tâm lực ra, mình tưởng Phật là đang bảo vệ mà tự nhiên mình vui mừng niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm gì đó, cái tâm mình bằng cái quan hỷ vô cùng. Đức Phật là tự nhiên cái tâm mình tự nhiên nó lột trong tâm khảm mà cái như mình mừng cái gì quá mình ra lên như đó. nói niệm thần là tại cho đông không là kêu la luôn được để ở nhà phải không? Thực sự lúc đó cái tâm mình nó quan hỷ lắm, kỳ lắm, muốn biểu lộ cái tâm mình bằng cái mở tiếng là Nam Mô A Di Đà Phật, mừng lắm, vui lắm, thấy không? Đó. Thì nó nhiều lắm, 100 kỹ thuật đó, mới dạy 3 kỹ thuật thôi, không đủ giờ. Có thể không?
Còn 40 phút là mới từng đoạn mới giảng pháp mà. Bây giờ chúng ta quý vị muốn nghe thêm thì
hết giờ rồi, tại giờ hết giờ.
Giảng đến 3 giờ 15 đi. Giờ họ nghỉ 5 phút cũng được. Được không? Nghe thêm pháp kệ ha. Mỗi chân không?
Những kỹ thuật này thuộc về bí truyền á, không ai truyền đâu à. Thành ra cái niệm Phật mà nó tha thiết nó lạ lắm. Tuy nhiên mình niệm Phật thiết là lý do mà không tha thiết được thì mình không hiểu Phật, mình không hiểu cái sự quy y. Thật sự mấy cái đó bởi vì thật sự từ cơ bản bởi vì hiểu rất là lờ mờ về quy y ha, lờ mờ về mấy cái đó thành ra không hiểu. Một cái quy y tức là mình hoàn toàn tin tưởng vào cái gì, mình nương tựa vào cái gì thì mới gọi là thực sự là quy tam bảo thật sự, thấy không? Còn cái này thường thường quý vị thường thường chưa ai bao giờ bỏ hết, xả bỏ khi cái tâm mình hoàn toàn mở ra đó thì cái lực chư Phật tự nhiên tràn vào. À, cái tâm mình luôn luôn là cái bản ngã, mình giữ cái gì của mình đó, thì cái chính cái đó là cái chướng đó, nó chặn. Là thành ra người ta phải dùng cái tha thiết để ta mở cái tâm ra ha. Còn cái bên thiền tông thì nó dùng cái không để nó mở cái tâm ra, nhưng mà cái không nó rất là khó tập, thấy không? Còn cái tha thiết nó dễ tập lắm. Cái tha thiết nó có một cái gì ha. Thì bây giờ mình ngồi mình quán Phật gì đó, mình tưởng Đức Phật tự mà mình tưởng thực thì mình nằm trong cái hào quang của Đức Phật, trong cái sự gia bị. Cái gia bị thì khó diễn tả. Hay thì mình nghĩ là lúc đó mình đang nằm trong hào quang của chư Phật ha, và trong chung quanh mình ha là những thánh chúng. Thành ra quý vị là đạo tràng cực lạc, quý vị nằm bất cứ chùa nào, quý vị vừa tới đó cái là tưởng là mình nằm trong đạo tràng của chư Phật. Không có thể tưởng đó nhờ đạo tràng từ Bảo Tịnh, đạo tràng từ Tường Quang nữa, đây đạo tràng của chư Phật. Những chung quanh là thánh chúng, mình niệm Phật, thánh chúng đang niệm chung với mình, luôn luôn phải mang cái tư tưởng vậy. Nó trong tâm quý vị chỉ có hai cái tâm thôi, người đi trên đi dịnh độ mà phát theo lối pháp là tâm. Trong tâm chỉ có hai cái tâm thôi, một cái tâm là chư Phật, một cái tâm là chúng sanh. Vậy thôi. Thì khi mình nghĩ tổ cực lạc, cái thánh chúng cực lạc đó là nghĩ về chữ Phật, nhưng mà thánh tên mình ha. Rồi cái thứ hai đó, khi mình hành pháp á luôn nghĩ chúng sanh. Vì chúng sanh đó thì nó là một cái bài rất là nghĩa là thuộc về cũng là rất là lâu xa, rất là dài chứ không phải là ngắn. Nhưng mà chúng sanh thì mình còn một buổi nữa. Một buổi ngày mai nữa, mai 8 giờ không? Thì dạy cho quý vị là nhất cử nhất động thì phải nhớ tới chúng sanh. Thấy không? Phải tập luyện cái tâm lại. Mà khi mình nhớ chúng sanh á thì công đức nó phát sanh vô lượng. Thấy không? Chúng sanh là ai? Chúng sanh thì cũng là ba má mình nhiều đời nhiều kiếp thôi, chứ không có ngoài là người khác nào hết. Ai không muốn trả ơn ba má mình? Ba má mình nhiều đời nhiều kiếp, giờ thành là những người, nhất là những người chung quanh mình là đa số là người thân không à. Và vì có thân thuộc mới tạo thành nhân duyên kiếp này gần nhau. Còn những chúng sanh ở xa là ba má, là nghĩa là đời cả triệu kiếp trước. Còn chúng sanh gần đây là những ba má, như anh chị em nhiều đời kiếp thành nó gần gũi với mình. Thật sự ba má của mình, anh chị em mình á, thì có người làm cho mình buồn, có người làm cho mình thương. Thành ra kiếm sanh khi nào nó tới gần gũi mình thì có người làm cho mình oán hận ha, tại cái nhân quả nó đến vậy thôi. Có người thì làm cho mình thương mến, thì điều ra những người thân thuộc mình hết á. Bởi vì phải quán tụ thành tụ cái đó thì mới cái tâm mới rải ra chúng sanh được, thấy không? Đó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện ngày mai. Giờ cái chuyện này mình học tiếp cái Phật này cho nó thành đó. Khi mình quán được cái chư thì mình nằm đạo trường đó, thì mình quán tất cả những chư Phật, chư Bồ Tát, hiền thánh tăng ở đây đó, thì bắt đầu mình, nếu mà mình là cái người đi niệm Phật đó thì bắt đầu niệm á ha. Thì bây giờ mình niệm trong tâm, thường thường nếu mà đạo trường đông quá đó thì mình luôn luôn đó là mình nên chia làm hai nhóm để niệm, chứ không bao giờ được một nhóm. Bởi vì tập cái lo niệm Phật một nhóm á ha, nó rất là mệt. Bởi vì niệm liên tục nó mệt lắm. Còn niệm hai nhóm á ha, thì mình được một cái lúc mình niệm thì cái nhóm kia họ dẫn tâm dễ lắm. Tại thường mình niệm thì mình khó dẫn tâm lắm, thấy không? Thành ra lúc mà cái nhóm này mình niệm thì cái nhóm kia đó là chỉ có để cái tâm buông hết ra để nghe cái tiếng niệm thôi, mà tưởng đó là thánh chúng trong cõi thực lạc niệm. mình phải tập cái cõi lạc, nhưng mà phải nhờ anh tâm sắp tướng để mà duyên thành cái hỏi là chẳng hạn như bên này nam mô Phật thì lúc đó tôi ngồi tôi tưởng là thánh chúng đang cõi cực lạc đang cùng nhau tán thán nương tựa Đức Phật cùng niệm như tôi là nam mô, tôi nghe tiếng đó mà tâm tôi hoan hỷ, thì lúc đó là lúc mình nghỉ để mình tập cái tâm ha. Rồi cái một hồi đó thì giờ niệm 2-3 tiếng gì đó, hay là 5-10 phút gì đó, nghe cái khen thì cái nhóm niệm ở đây ngừng ha. Tại vì thực sự một lúc đó mình mới tập sơ cơ, không thể nào mình vừa niệm Phật mình duyên tưởng cái tâm nó, hai cái nó mệt lắm ha. Thành ra ngừng thì lúc đó chỉ lắng nghe bên niệm, mình không có nghĩ là người thường, mà đây là những thánh chúng họ đang niệm cái tiếng này là họ cũng tha thiết ha. Tại vì mình quán niệm Phật rồi thì lúc mình quán niệm Phật nó thành, nó tiếng niệm mình tha thiết lắm. Nam mô Phật, có tỉnh có sự mà gọi là gần gũi, có sự nương tựa vậy đó. Thì bên kia nó lắng nghe mình lắng nghe, mình nằm, mình tưởng mình nằm trong pháp hội, đây pháp hội các vị Bồ Tát họ đang đi ở bên An Di Nhiễu đang niệm Phật, thấy mình nghe thì nghe thực sự lúc đó bị nghe cái tâm nó xúc động hơn lúc niệm nhiều lắm, cái đó tôi thí nghiệm rồi. Còn mà niệm Phật hoài nó cái tâm nó tập được cái khẩu mà cái tâm mình đang lo niệm Phật nó không có chạy được, tại mình sơ cơ mình yếu lắm. Khi mà tập đủ thân độ khẩu ý, mới tập trung cái giai đoạn thứ ba nó cuối cùng đó, mà cái gì tập trung một lượt á thì giai đoạn đó là cái gì phải luyện từ từ, thấy không? Thì mới lúc đó là ba cái đi một lượt mới được, thấy không? Còn bình thường là cái gì phải chia, thì bên kia đều nam mô a di đà phật hay là a di đà phật, a di đà phật, thì bên kia chỉ nghe thôi, ha, mình chỉ nghe, lắng nghe, mình nghe, có thấy cũng như là thánh chúng ở đây đang cùng tán thán, đang quan hỷ, đang nằm trong xe chở Phật, mà cái niệm đó là cái sự cái tiếng để tán thán Đức Phật, đang khen ngợi công đức Đức Phật, đang nương tựa Đức Phật, chứ không phải là cái niệm bình thường. Thấy không? Thì mình nghe vậy, mình lắng nghe rồi mình tùy hỷ theo cái tâm của người niệm. Tùy hỷ tức là thành ra công đức, ta công kinh nữa nói là cái người mà tùy hỷ một cái công tác rồi thiện pháp đó, công đức ngang bằng cái người tu thiện pháp. Thì thực sự cái gì không cần niệm, nhưng mỗi gì sẽ niệm được rừng kỳ. Thấy không? Chứ bây giờ mỗi gì niệm hoài, niệm suốt mấy buổi nó mệt lắm, rất là mệt. Thấy không? Thành ra mình niệm chẳng hạn như cho nó người niệm 3 phút, thì đúng 3 phút có cái anh gõ cái kèn, thì cái nhóm khác bắt đầu cất lên niệm tiếp liền, không cho cái tiếng nó ngừng. Thì bên này đầu tiên là phải tập cho quen cái đầu á, tức là ngồi vô là phải tưởng cực lạc ở đây ha. Và những người niệm đây là những thánh chúng ở cõi cực lạc, chứ không phải là cõi thường. Mình đem cái thánh cảm tới đây, cái tâm mình nó mới phát triển mạnh. Còn mình tưởng ở đây còn phàm phu tục tử không á, cái công đức đó là công đức đối với phàm phu tục tử. Mình tưởng cái đối tượng là phàm phu tục tử thì công đức mình gieo duyên đến cái đó bằng công đức để gieo duyên đến phàm phu tục tử. Còn khi mà mình giàu mình cho cái gì, nhưng mình tưởng đây là Đức Phật, cũng như Đức Phật, thì công đức nó thành công đức của Đức Phật, cũng như Đức Phật, là cái tâm mình nó tạo thành cái phước điền ha. Thành thử ra niệm Phật cũng vậy. Thì giờ mình hiểu được cái chữ Nam Mô Phật có nghĩa là gì, đầu tiên phải hiểu cái chữ Nam Mô Phật nghĩa là gì, cái Nam Mô có nghĩa là gì ha. Rồi cái hiểu cái Phật nghĩa là gì thì đã giảng hết rồi ha. Niệm Phật nó là vô lượng công đức luôn, là bảo vệ mình, nó để cho cái gì phải hiểu mấy cái đó rồi thì cái niềm tin mà dính với Phật nó mới chặt, thấy không? Rồi ngoài thế, còn nếu mà A Di Đà Phật thì cái nghĩa chữ A Di Đà nó lại có một cái nghĩa là cái nghĩa bản nguyện của Đức Phật riêng. Mỗi đức, một cái tên Đức Phật là mỗi Phật có bản nguyện riêng. Thì bây giờ muốn hiểu cho A Di Đà nó phải học hết 48 nguyện Đức Phật, hiểu rõ ràng để mình nghĩa là cảm xúc trong cái sự khóc nguyện vĩ đại như vậy ha. Thành ra khi mình nhắc tới A Di Đà Phật tới tự nhiên mình liên tưởng đến 48 nguyện đó. Trong cuộc đời này chưa ai có những cái nguyện mà độ sanh như vậy, tự nhiên cái tâm mình mới xúc cảm, cái tâm xúc cảm mình tha thiết, lúc đó mình mới cảm thấy là cái năng lực bảo vệ cho mình mới chịu buông cái gì của mình ra. Mình không tự bảo vệ nữa, mình buông ra thì cái chướng nó không còn che nữa, thì cái sự gia bị Đức Phật nó mới nhập vào tâm mình được ha. Khi mình tưởng thành những cái đó là cái tâm mình nó có sự dính mắc, sự tha thiết rồi đó, thì quý vị nghe cái tiếng niệm Phật trong máy nó cũng rung động nữa ha. Còn nếu không nghe không á, nghe tiếng niệm trong máy thì cũng như đại khái thì mình không niệm những cái niệm liên tục thôi, nhưng mà cái sự rung động thật là thâm sâu mà rung mình sởn da gà nó không có đâu. Lâu lâu niệm lâu lắm á, lâu lâu nó một lần được như vậy, cũng như một lần cảm thấy như Đức Phật có sự gia hộ, thì lâu lâu lúc đó người mình mừng lắm, lâu lắm mới có, thấy không? Nó đó là gọi là rùa, phải không? Lâu lâu vô được một lần. Còn cái gì mà niệm mà có quán tưởng kỹ thuật đàng hoàng á, tính là cái tâm mình nó tạo thành cái trạng thái á, thấy không? Thành ra cái gì phải ráng tập. Thì khi mình tập cho nó quen đó, thí dụ như mình vô đạo trường, nó ra đạo trường nó chủ đi kinh hành, có nhiều đạo trường thích đi kinh hành, thì vô nghĩ vô đạo trường là tưởng Đức Phật đang ở đứng giữa và mình đang kinh hành những Phật đàng hoàng. Khi mình tưởng gì mình đến kinh hành mình vui sướng vô cùng, đây là mình đang nhiễu Phật, mình đã kinh hành trước Đức Phật. Cái công đức mà di hành mà nhiễu Phật đó là cái tướng nó gọi là để sanh ra mấy 32 tướng đẹp, những là cái công đức của vị Bồ Tát mà tu là trong 100 đại kiếp cuối cùng của ngài quý vị đó, là mới đi nhiễu Phật. Tại vì nó công kinh điển nói là cấm mấy thầy không cho đi nhiễu Phật nhiều, Vì lý do sợ xinh đẹp quá đời sau khó tu. Thiệt, mấy thầy dặn vậy đó. Công đức đó nó sanh là sau này là đẻ ra là trang nghiêm rồi tướng nó đẹp đẽ lắm, người ta ai gặp là mê mất chết luôn á. Mà mê mất chết luôn thì mình chưa đủ cái lực để mình chống cái tham dục là mình chết trước. Thành ra mấy thầy khuyên nếu mà đi nó thì nên đi, nhưng mà đi ít ít thôi. Đi nhiều quá. Nhưng mà thường thường mình đi á, mình đi đi kinh hành là khác, đi nhiễu Phật là khác. Thấy không? Chứ gì đa số là đi kinh hành là nhiều chứ đâu ai nghĩ đi nhiễu Phật. Thấy không? Đi ở đường nhớ còn nhớ cái chân nữa chứ, quên luôn cái tiếng niệm, cũng nhiều khi phải nhớ cái chân luôn nữa. Thôi không có nhớ cái gì nữa trời. Thì Phật là chỉ nhớ Phật đang ngồi ở giữa nè. Trang nghiêm phước tướng xung quanh là các kỳ Bồ Tát ở xung quanh, những người đi theo mình là những vị Bồ Tát. Thấy không? Cái tâm mình cứ quán tưởng vậy thì mình đi thì cái tâm mình nghĩ Đức Phật đang ở trước mặt mình đi, tâm nó vui lắm. Nó vui sướng lắm, tức là tới đó là khi vị nghĩ được vị thành tựu thì vị thành tựu được pháp đầu tiên của pháp niệm Phật A Di Đà, là cái pháp thân cận với Đức Phật. Mà niệm làm sao mình phải tập pháp A Di Đà, phải tập làm sao là Đức Phật từ từ thân cận với mình làm cái gì ngài cũng gần mình đó. Thân cận thì mới có sự che chở kịp thời, chứ mình Đức Phật là xa quá mình che chở không kịp thời, phải không? Thì việc nhiễu Phật cũng vậy đó, nhiễu Phật như vậy thì luôn luôn là Đức Phật ở đây, các thánh chúng người đi đưa cho mình. Thì cái tâm của mình á, hoặc là mình cứ nhắm mắt mình đi cũng được, mở mắt cũng đi cũng được, nhưng cái tâm mình nghĩ là đang Phật thì thật làm sao cũng được, Phật là tưởng không ra cũng được, nhưng mà cứ tưởng vậy, cứ tưởng là Đức Phật đang đó. Thì cái tâm mình tưởng sao là tự nhiên là nó cái nghiệp mình làm hành động đó nó tương xứng với cái tâm tưởng của mình. Chứ không cần phải quán tưởng Đức Phật hiện diện rõ chỗ đó. Cái quán tưởng hiện rõ chỗ đó là bởi vì phải tập lâu lắm, cũng như là tập nhìn Phật rồi, tập nhìn vô cái tâm từ từ, cái định nó, cái sự chú tâm nó không rời, từ từ Đức Phật mới hiện rõ được. Thấy không? Cái này mình cứ tưởng đi đây là đi nhiễu Phật. Thấy không? Thì tự nhiên thành công đức nhiễu Phật, mà nó không trở thành là công đức kinh hành. Công đức kinh hành chỉ là công đức định tâm thôi. Thấy không? Rồi dở nhớ chân, để chân xuống, nhớ những bước chân như vậy, để cái tâm đổi khỏi loạn trọn như vậy kia, nó sẽ là một cái công đức bình thường. Còn công đức này rõ ràng là tôi đang đi gan Phật, cái tiếng niệm tôi là tiếng tán thán Đức Phật. Thấy không? Đi niệm mà kinh hành thì lúc đó từ từ người nào mà cái giọng hay đó, thì tự nhiên lúc đó thực sự cái tâm họ xúc cảm thiệt đó, thì tự nhiên họ phát ra cái âm thanh khác liền. Thấy không? Đổi giọng liền, từ lúc đó họ đổi giọng. Thấy không? Đó. Vì tập từ từ thì sẽ xảy ra những cái tình trạng như vậy. Mà khi gì mà tập qua tới giai đoạn thứ 3 thứ 4 đó thôi, trời cái tâm nó vui, niệm Phật thích vô cùng nha. Đó. Cái là niệm ngày niệm đêm vẫn thích. Nữa. Yeah, có cái mệt thôi. Nếu nhiều thì phải mệt à. Thì đi kinh hành cũng phải tưởng gì, luôn tập. Đi kinh hành, giờ lễ Phật cũng vậy. Mình nghĩ trong đạo trường, mình lễ. Khi mình lễ không phải là mình lễ không, mà các thánh chúng của Cực Lạc, người đang đứng, người đang lễ giống như mình vậy đó. Thành ra cái đó là cái gì? Tu phải có bạn, thì mới nó vui. Thành ra luôn luôn mình nghĩ như vậy đó. Mình lễ các công đức, chứng sanh thánh chúng trong cái cõi lạc đó, này mình đang mới tập một cái pháp thôi, là pháp hướng Phật thôi. Còn sau này mình tập cái pháp mà cho chúng sanh thì lúc đó cái tâm lại khác. Thấy không? Rồi đang tập cái công đức này là hướng Phật, tức là dẫn gì mình. Thấy không? Nhưng mà tại vì mình mục đích mặc dầu thấy gì mình, nhưng thực sự là vì chúng sanh, là tại vì mình thực sự mình gần Phật để mình có năng độ sanh thôi. Thấy không? Đó mà khi vị thân cận Phật rồi đó thì lúc đó là vì cầu chúng sanh cái gì nó cũng linh đó. Mà qua gọi là trung gian mình. Thấy không? Đó, mình thân cận từ từ vậy đó. Thì cái gì lễ Phật cũng vậy, bước vào đạo trường nhớ tập cho quen, bước vào đạo trường hay mình bắt đầu hành lễ đụng cái tâm mình vừa nghĩ Phật là tưởng Đức Phật, đạo trường Đức Phật ở đó. Tối gì ngủ cũng vậy, nằm xuống một cái tưởng tượng là nằm trên bắp đùi Đức Phật. Thân cận nương tựa là gì đó, đây là ba mình từ phủ mà. Thấy không? Là Đức Phật đang ngồi xếp bằng gì là mình nằm gác trên đùi của ngài, mình nằm hào quang đó Phật phủ che chở cho mình, phải tập như vậy thôi. Cái tâm là nhớ Phật, phải tập như vậy ha. Nằm trong cái sự dỗ về an ngủ cái ngày, mà tự nhiên là đúng ra là bởi vì có những cái tâm sự buồn phiền, có bệnh hoạn, có lo rầu, có mong cầu gì đó, thường thường là lên là tâm sự với bàn thờ đó. Thấy không? Đó, tức là lên tâm sự Phật, còn nếu không có bàn thờ thì cái tâm sự không không với không trung, nhưng mà tưởng tượng Đức Phật trước mặt mình. Con là tội nghiệp nhiều, những cái này con có những vô minh như vậy là Phật giải quyết vậy, giúp cho con thoát qua vượt qua, rồi sau đó mới gỡ bằng trí tuệ bình thường của thế gian. Tức là tập cái tâm nhớ Phật là tập gì đó, nương tựa Đức Phật, tức là mình nương tựa, tức là Đức Phật có đủ năng lực, đủ công năng là một đại y dương, thành ra không nương ngày trước rồi còn nương ai nữa. Thấy không? Mình hồi đó giờ mình không bao giờ tập gì đâu, bị cái gì là nương cái vụ khác. Thấy không? Rồi sau đó rồi gỡ gạt không kịp đó, gỡ gạt không được rồi mới chỉ nhớ Phật. sao thì mình không được, mình đi ngược rồi, mình nương Đức Phật trước rồi tự nhiên Đức Phật gia bị cho mình á, thì mình sẽ gặp được những cái người để mà gỡ cho mình, hiểu không? Cho mình phải tập, mà khi mà có cái sự nương tựa thì đương nhiên có sự đáp ứng là có bản nguyện Đức Phật mà, hiểu không? Đức Phật nói là ta có cái lời hứa sẽ cứu độ chúng sanh, hiểu không? Đó. Thì mặc dù quý vị không có hướng gì ngài cầu xin cứu độ thì ngài vẫn cứu độ, nhưng mà vì cái tâm mình không có hướng nhiều, nhưng mình không có nhận được cái lực đó mạnh thôi. Còn khi mình hoàn toàn chấp nhận hết cái gì đó, thì mình chấp nhận cũng như là ngài rót tiền xuống sẵn sàng mình đỡ tay để mình nhận vậy đó. Cái công đức của ngài là lớn lắm, thành ra công đức mình dùng, ngài dùng công đức của ngài mà cho chúng sanh để chúng sanh thủ hộ tất cả những cái sự trở ngại, sự đau khổ, thấy không? Đó. À, thì thành ra mình có cái gì Phật trước, ha, à, mà không lẽ là mình tới cầu hoài, lâu lâu mình cũng phải có cái gì dân hiến chứ, phải không? Hình thực kính Phật là lý do gì? Dân hiến là gì? Dân hiến bằng Bồ Đề Tâm. Cái dân hiến mà Phật mong cầu nhất là cái dân hiến tu cái pháp để thành Phật, đó cái sự cúng dường cao thượng nhất là cái Phật. Ha, à, hay là nếu mà chưa kịp dân hiến Bồ Đề Tâm đó, theo gì cúng dường bình thường, tức là để tập nhớ Phật là không ngày nào mà không có cúng Phật. Ha, thì mới là cái tình thương, rồi là mình có tới Đức Phật là mình mới nhớ tưởng, phải không? Là cúng Phật. Thành ra cái bàn thờ của người mà tu về cái pháp môn nhớ tưởng Phật á, ha, dầu Phật là Phật tượng thôi, nhưng mà cái tâm mình là tưởng là Phật thật ở đó, thì công đức của vị mà tưởng là đặt cúng dường ngang cúng dường bằng Phật, vì Phật bản pháp là vô trụ vô tướng, cái tâm mình nghĩ ở đâu là Phật ở đó. Như bên Thiền Tông thì nghĩ Phật trong tâm, thành ra cái tâm nó biến thành là Phật tánh, thấy không? Thật sự ra Thiền Tông với Tịnh Độ Tông nó là một thể thôi, vậy vì tướng sắc thì không, không sẽ tắt hai thể đó là một thể. Cái người thì đi sắc trước rồi đặt được cái không, có người đi không rồi phải đặt tới cái sắc, nếu mà thấy rằng không khác sắc là Phật rồi, thấy không? Đại khái như vậy. Thành ra cái người bằng thờ Tịnh Tông đó, bằng thờ phải trang nghiêm để chi, để cái nghĩa này mình kính ông Phật, ha, ha, nghĩa là cái tâm mình luôn luôn nghĩa là muốn đền ơn Đức Phật bằng cách là mình cúng dường. Cúng dường không phải là cầu phúc báo mà gì, cầu kính Phật, có biết Phật là cái hộ vệ con. Thực sự cái những cái cúng dường đối với Phật không có gì, nhưng mà đây là bày tỏ cái lòng đấy, con kính trọng, con cái sự nương tựa, con muốn báo đền, có nào con có thể làm được, ha. Rồi cái phát rồi tâm tu là thuộc giai đoạn sau, tập sự nương tựa. Vậy thành ra nên nhớ là ngày nào cũng cúng, ha. Mà cúng dễ dàng nhất á, ha, là nước. Nước thì ở đâu ai cũng có, trái cây đấy kìa còn bị lệ thuộc, phải không? Hoa quả này còn lệ thuộc, nước là vậy đó. Thì luôn luôn là bàn thờ là ngày nào cũng phải thay nước. Hồi xưa sư phụ tôi dạy đó, lên bàn thờ mà đốt ngang là mỗi lần nước mới, chứ không có vụ mà nước cũ nữa. Không phải cúng cái nước buổi sáng để luôn tới buổi chiều là hạnh ba lễ để hoài, không có. Hồi xưa mà tôi nhớ nhập thất á, lên cái bàn thờ là nhang mới, nước mới, trái cây mới, bánh mới hết. Mà cái bàn thờ mặt tông nó nhiều lắm, bàn thờ mặt tông nó là 7-8 dĩa khung rồi, chứ không phải một dĩa đâu ạ. Thành ra tôi mua nhập thất rồi tôi đâu có đi ra, tôi mua mấy thùng á, mấy thùng mà tôi có đâu, mình dùng 6-7, dùng như mình 6 tháng đó là mình phải dự trù đồ tủ 6 tháng để cúng, chứ không có bước ra khỏi giới đàn. Mà tôi mua bánh á, bánh nhỏ vậy đó, bánh hết hộp này hộp kia cúng. Mà tới qua tới nhập thất gần 1 năm tôi ăn chưa hết bánh tôi cúng á. Đâu cũng đâu có nhiều đâu, hộp bánh mày gỡ ra mà cúng nguyên hộp nó hết liền rồi sao? Thấy không? Thì lấy ra mấy cái thôi, mấy cái bánh để 3 cái vậy đó, bánh để cúng gì cúng rồi 6 tháng rồi, đủ 6 tháng rồi vậy đó. Thấy không? Thành ra phải tập cho cái tâm mình, khi mình cúng vậy đó mình thành kính, mình nghĩ tới Phật đang trụ ở đó, mình vô là phải trụ nghĩ vậy. Cúng dường là cúng dường chư Phật, kỳ di Bồ Tát, gì hộ pháp thần. Đây không phải thần là các vị Bồ Tát quá thân, chứ mà hộ pháp bình thường. Không? Con xin thành tâm vì ngài có nhân phát nguyện độ sanh, ngài nguyện cứu giúp, ngài hộ trì chúng con. Cái tâm con vô minh thì đây là cái đầu tiên con phải nương tựa. Cái người mình mới, như mình mới đẻ ra vậy đó, mình phải nương tựa má mình, không phải đẻ ra mình thành Phật, không có vụ đó. Thấy không? Mình đẻ ra phải nương tựa, rồi khi nào mình đủ cứng cóc sức dốc mình thì mình có thể là mình vượt qua má mình, bám mình được, mình không cần nữa. Thì đại khái như khi mình mới tu giống như con nít mới sanh vậy đó. Thấy không? Mình phải nương tựa. Thành ra cái nương tựa là mình phải cúng, không phải như mà làm theo mặt tâm này nó tốn rất là nhiều thời giờ. Thì chỉ cần cái gì nước, hay là bước một ngày nào chứ ở ngày một ngày ở bàn thờ mình một lần mình lên mình cúng nhiều đốt ngang thì ít nhất một lần phải thay nước, ha, thay nước mới. Ha, còn nếu mà ở nhà nếu mà đốt nhang có thể bị trở ngại, những người bị dị ứng cái gì không đốt cũng được, thật sự đúng như bằng tâm mà, ha, thì cứ đốt cái nhang gì, nhưng có cái tâm mình đây là cúng dường chư Phật thật sự bằng cái tâm thành kính, nước phải sạch phải mới, ha, à, và khi mà cái kỹ thuật rót nước phải rót đầy ngang miệng chén, chứ không có vụ rót rót gì là ví dụ như rót gì là còn không được nè, còn cái này còn dư cái ly này dài vậy không, còn chút xíu này đầy mà còn không được á, đầy ngang miệng vậy nè, là cái lối tài tạng nó gì vậy, Thành ra cái lót cẩn thận lắm, bởi vì lót mới cẩn thận, những cái lót mà tôi đầy gì là phải cẩn thận lắm, chút xíu nó tàn rồi. Thành ra cái tâm nó mới thành ra cái gọi là chí thành, mà nó cẩn mật, phải không? Mà Tây Tạng thì nó không có giải thích như vậy, mà nó giải thích là vì phước điền, phải không? Nếu mình cúng dường nước mà đầy ngang như vậy thì phước điền nó mới đúng nghĩa, là phước điền nó mới sanh đầy đủ. Còn đúng phần nữa thì phước có phần nữa à. Tại sao nó dạy vậy? Tôi không nghĩ vậy. Tại vì khi tôi rót rồi đó, nếu mình nghĩ mình rót mà đầy như vậy mình đem lên thì cái tâm mình nó cẩn thận lắm, thì đi sợ nó đổ. Thấy không? Thì cái tâm mình rất là cẩn mật. Thấy không? Còn mình mà rót hơi sơ thì cầm lại đi lẹ cũng được, để thịt vô cái đồ xong. Thì ít nhất một lần như vậy ha. À, rồi bàn thờ này kia thì cái cách đó thực sự là đó là một hình thức nhờ cúng dường mà thân cận Đức Phật. Ha, đó là dùng thân để thân cận Đức Phật, dùng ý để thân cận Đức Phật, dùng khẩu để thân cận Đức Phật. Ha, thì như nãy giờ mình cũng như những cách như vậy đó, thì quý vị đang nhớ giờ 3:20 ngừng. À, ngày mai đó là mình đi tới giai đoạn thứ hai. Thấy không? Là mình tất cả nghĩa là đi đứng nằm ngồi mình tu pháp là vì chúng sanh. Mình lễ Phật cũng vì chúng sanh. Ha, tất cả mình tu vì chúng sanh hết. Lúc đó là mình phải luyện một cái tâm khác. Ha, ngày mai học. Chứ bây giờ nói hết rồi mời quý vị vắng mặt hết.
Bây giờ mình còn 20 phút, thì quý vị nghỉ ra nghỉ ngơi tí ha, rồi 3:40 mình sẽ có thượng tỉnh thượng tọa Thái Siêu lên giảng tiếp tục thừa pháp về nhập Bồ Tát hạnh. A Di Đà Phật.